Chắc mời các vị niệm Phật trước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thầy trụ trì, thưa toàn thể các Phật tử, tôi cũng không ngờ là hôm nay tôi có dịp gặp lại Thầy trụ trì ở đây. Thú thật là lần an cư cách đây mấy năm gặp nhau thì cũng không có hỏi được năm ba câu gì đâu. Trong một cái khóa an cư, những người con Phật gặp nhau thì cười cười chào nhau, biết tên là đủ rồi. Tôi thì nhớ tên Thầy do vì cái tên cũng rất là dễ nhớ. Rồi tôi nghĩ chắc Thầy cũng nhớ tên tôi, tại vì cái tên tôi thì nó cũng không khó nhớ lắm. Rồi tình cờ lần này đến đây thì nghe các Phật tử ở làng Địa Phong nói là Thầy có nhã ý mời đến đây để chia sẻ đôi ba điều khích lệ các vị tu tập. Thưa các Phật tử, là các vị thấy tôi lên ngồi đây rồi mất cũng 5 phút mới niệm Phật, nói được 5-3 câu. Thưa, tôi cố tình làm như thế chứ không phải là không kịp chuẩn bị. Do vì mình làm càng chậm bao nhiêu thì nó đỡ phải hồi hộp bấy nhiêu thế thôi. Tuy nhiên cũng phải mất chừng 15-20 phút nữa thì tôi mới có khả năng nói năng một cách rất là bình thường, ổn định. Mỗi lần đối trước các Phật tử chia sẻ những vấn đề tu học, thưa đại chúng, là tôi cũng rất là ngần ngại. Do vì cái năng lực truyền đạt của tôi thì nó hạn chế, mà các vị là những người ở đây thì đã có điều kiện gần gũi các bậc thầy đã từng tu học rất lâu. Rồi không biết cái sự quê mùa của mình nói năng lỗm cỗm nó ra làm sao, cho nên cũng hơi ngần ngại, cho nên phải mất 5-3 phút gì đó để làm quen. Và hy vọng là ở đây các vị nghe nửa chừng không có đến nỗi bỏ về. Và tôi cũng xin hứa là tôi chỉ ngồi đây nhiều lắm là tới mấy giờ đây. Thưa các vị nhiều quá. Dạ thưa, nhiều lắm là chắc chừng 5:30 hơn chi đó thì chúng ta chia tay. Cho nên các vị cũng đừng có lo lắng lắm, chịu đựng trong 1:30 đồng hồ thôi. Thưa đại chúng, là tôi nhớ lỏng bỏng ngày xưa tôi có đọc một cuốn sách rất là dễ thương của Bùi Giáng Dịch, đó là cuốn Hoàng Tử Bé. Các vị biết Hoàng Tử Bé chứ ha, của một nhà văn Pháp. Cái chuyện dễ nhớ đó là hoàng tử kia ở một cái tinh cầu rất xa, không biết ông đi phi cơ thế nào mà nó rớt xuống hành tinh của chúng ta. Giữa sa mạc mênh mông, may mắn thai gặp một anh chàng phi công cũng rớt phi cơ, và hoàng tử nhà ta tới làm quen với người phi công ở Trần gian. Anh phi công này hỏi chứ hoàng tử từ đâu tới. Hoàng tử bé kia nói tôi ở một nơi rất là xa, và hành tinh của tôi có khả năng một ngày ngắm mặt trời chiều 5-7 lần gì cũng được cả. Do vì nó nhỏ quá, tôi chỉ cần nhắc chiếc ghế tới một chút là tôi thấy mặt trời chiều và mặt trời lặn. Thì tôi lại nhắc cái ghế dời tới một chút thì tôi thấy mặt trời vẫn chưa lặn. Cứ thế là mỗi ngày ngắm mặt trời rất là nhiều lần. Nói như thế đi, mình hình dung là có những cái tinh cầu rất xa, và người ta chỉ cần di chuyển một chút thì có thể chiêm ngưỡng hoàng hôn 5-3 lần trong một ngày. Và dĩ nhiên câu chuyện rất là hay, và nhà văn Pháp họ viết cái câu chuyện ấy bằng cái nụ cười rất dí dỏm. Thế nhưng mà trong đó nó có một cái nội hàm triết lý cũng khá sâu sắc, chọt lát được những cái nghiêm nghị của tôn giáo có mặt trên hành tinh chúng ta. Ví dụ một câu chuyện đáng nhớ đó là Hoàng Tử Bé kể rằng có lần anh du hành đến một hành tinh xa, gặp một con người râu tóc bạc phơ, dáng mạo rất ư là nghiêm nghị. Anh hỏi chứ ông làm gì? Thì người kia nói ta là người sáng thế, ta có quyền quyết định mọi vận hành của thiên hà vũ trụ trong nhân gian. Ta sinh ra loài người, sinh ra hành tinh. Hoàng Tử Bé nói xin ngài làm cho mặt trời quay ngược lại về hướng đông. Nói không được, chuyện đó ta chưa làm được. Hoàng Tử Bé nói xin ngài ra lệnh cho mặt trời lặn. Ông nói đợi lúc nó gần lặn ta ra lệnh cho nó lặn. Và thưa các vị, cái nụ cười rất là hóm hỉnh kia nó trêu chọc luôn những cái gì rất là nghiêm túc của xã hội loài người, của tôn giáo bài đặt về sáng thế ở nhân gian. Tuy nhiên cái điều chúng tôi chia sẻ không phải là dẫn các vị đi quanh quanh cái chuyện Hoàng Tử Bé của Bùi Giám Dịch, mà muốn thưa với nhau một điều thế này: trong đời sống của chúng ta, dù chúng ta đang đứng yên trên hành tinh này, thế nhưng mà có một điều không cải chối được là chúng ta là những người đang du hành. Hành tinh chúng ta đang quay cuồn cuộn, cho nên dù các vị đứng yên, các vị vẫn là những người đang nổi trôi, đang du hành. Rồi các vị nhìn lại tự thân các vị, thì trong dòng sống của một kiếp người, thưa các Phật tử, là chúng ta cũng đang luân lưu và du hành. Đời sống con người là một chuỗi dài, chưa bao giờ dừng, một tiến trình từ khởi điểm cho đến chung cuộc, nó chưa bao giờ dừng lại một phút giây nào cả. Máu chúng ta không bao giờ dừng, nhịp thở chúng ta không bao giờ dừng, và đời sống chúng ta cũng bị đẩy dần đến một nơi nhất định, đó là cái chết của chúng ta. Do vậy, thưa các vị, là các vị dù có cố duy trì, các vị cố ở yên một nơi, nhưng mà không tránh được cái điều là mọi đời sống con người ở trên trần gian là chúng ta đang du hành từ một nơi này đến một nơi kia. Và cái con đường du hành này nó là một con đường tất định, và chắc chắn là nó sẽ chấm dứt một lúc nào đó. Có điều cái sự du hành của hành tinh chúng ta 365 ngày một vòng nó một trở lại. Và theo nguyên tắc âm dương của Đông Phương á, đó là 60 năm thiên địa tuần hoàn, châu nhi phục thủy. Tức là 60 năm của đời người, các vị sinh năm Ất Hợi, thì 60 năm sau các vị gặp lại tuổi Ất Hợi, Giáp Tý, thì 60 năm sau gặp lại Giáp Tý. Thế nhưng mà đời người du hành một vòng tới tuổi già ta trở lại ư? Thưa không, mình vẫn cứ đi tới. Dù rằng thời tiết bốn mùa đổi thay rồi trở lại, 60 năm trở lại một lần, Nhâm Tý, Quý Sửu, vân vân. Thế nhưng mà đời người qua 60 năm, ta không trở lại cái tuổi ấu thơ, mà ta làm gì? Tới tuổi già. Có người họ cường điệu là tuổi già là giai đoạn trở lại ấu thơ. Thưa, nó đúng một phần thôi. Đúng cái phần gì? Các vị đã ăn của đất trời nhiều quá, cho nên tới cái lúc tuổi già, đất trời sinh ra những cái răng, giống như lúc chúng ta mới mọc răng. Đó là sự trở lại. Thế nhưng mà tâm thức của mình thì nó không theo cái chu kỳ trở lại. Có khi mình không khéo tu, trong một đời sống này tuổi già mình chất chứa cái gì? Thưa các vị, có khi tuổi già chất chứa nhiều buồn phiền, cay đắng, ưu tư, vân vân. Và trong một đời sống của chúng ta khéo, thì tới tuổi già mình thanh thản, rũ bỏ những âu lo phiền muộn. Thế nhưng mà không khéo thì tuổi già chồng chất bao nhiêu nỗi, đến nỗi có khi tuổi già mình trở thành người khó tánh. Và càng khó tánh thì người già đó càng tội nghiệp. Tại sao? Không ai dám gần cả. Đúng ra cái nguyên tắc của đời sống là sông mà chảy ra tới gần biển, giống như ta từ tuổi trẻ xôn xao, sôi sục, cuồng nộ, réo gào lúc dòng sông nó qua thác qua gần. Thế nhưng mà tới lúc dòng sông gần ra biển thì cái điều tất nhiên đó là dòng sông kia phải đầm thắm, trầm lắng, rộng mênh mông và sâu lắng, tại vì nó gần biển. Tuổi già nếu mà sống đúng thì thưa các vị, càng ngày càng trầm lắng lại, yên bình lại, những cái xôn xao rạo rực của tuổi thanh xuân tự nhiên nó rơi rụng. Đó là cái nhịp sống rất là đúng. Có nghĩa là càng già người ta càng dễ tánh ra, hồn nhiên ra, dễ thương ra, mênh mông ra. Thế nhưng mà nếu mình không giỏi tu tập thì tuổi già mình chất chứa bao nhiêu nỗi giận con, trách cứ dâu, buồn phiền cháu, lo âu chuyện nọ chuyện kia. Và có lo âu ai cũng gặp, đó là sợ cái chết đến với ta. Và thưa các vị, nếu đời sống là một cuộc ra đi, đó là một con đường tất định, thế thì cái điều phải lo lắng nhất trong đời sống chúng ta, đó là chúng ta phải đối diện với cái điều không thể tránh, đó là tuổi già và cái chết. Đó là điều thứ nhất mình muốn chia sẻ, để các vị ý thức rằng chúng ta mỗi người đều đang lên đường cả, đều đang phiêu bồng, đang vân du. Và con đường này anh muốn hay không muốn gì anh cũng bị đẩy lên cao, anh không thể dừng được. Đó là cái điều rất là tự nhiên. Các vị mà có đọc một ít truyện về chiến tranh đó, các vị thấy cái điều này nó giống với đời sống của chúng ta lắm. Ví dụ vào năm 40 mấy đó, khi mà Nhật dội bom Trân Châu Cảng đó, thưa đại chúng, là cái phi đội thần phong của Nhật, mình kiếm chuyện mình nói quanh quanh để thôi các vị ngủ. Thưa các vị, là cái phi đội thần phong của Nhật, người ta tuyển những chàng phi công là những chàng trai rất là dũng cảm của đất nước của Thái Dương thần nữ. Và trước khi lên chiếc phi cơ đó thì người ta đã tế sống rồi, họ bịt trên trán họ cái khăn có khắc cái chữ tử này, tức là nhất khứ bất phục phản, đi là chết chứ không có về. Và trên cái chiếc phi cơ kia họ trang bị đầy những bom. Và mình thử hình dung là trong một buổi sáng vài phút đồng hồ thôi mà họ đã làm chìm một cái chiếc hạm đội rất lớn của Mỹ, chết 6-7 nghìn người thủy quân lục chiến. Và những chiếc phi cơ kia nó trang bị đầy cả bom cả đạn, và khi bay lên rồi là chiếc phi cơ đó không có quyền đáp xuống. Một là anh chết do bị địch bắn rơi, hai anh phải chui vào ống khói của bất cứ một chiếc hạm đội nào của Mỹ. Thì mình nhìn thấy cái điều đó mình rất là áo não, mình nghĩ là ồ, tội nghiệp những người con trai hy sinh một cách vô lý, hoàn thành được một cái phi vụ, thế thì có quyền về lại hạm đội của Nhật chứ. Nhưng mà không, nguyên tắc của những người lái phi đội thần phong đó là một đi không có về. Và mình nhìn cái điều đó là nhìn lại đời sống mình, thưa các vị, dường như cũng anh hùng giống vậy đó, đi không có về. Anh được đặt lên cuộc đời có mặt giữa nhân gian một lần, đi không có trở lại tuổi thanh xuân. Đó là cái gần, cái xa. Thưa đại chúng, là có khi trong cái cõi vô thường quanh đi lộn lại, mình không khéo thì mình đi mình không có về lại kiếp người. Không khéo tu, vụng tu thì chìm, lên đên qua cửa thần phù. Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Lên đên trong cõi tử sinh, thưa các vị, mình khéo thì trong một kiếp này mình làm ăn khấm khá, tức là nghiệp lành mình nó đầy, thì hy vọng là mùa xuân năm sau mình sẽ hồi phục được cái đời sống của con người trên cõi nhân gian ở một cái hoàn cảnh tốt lành như hiện tại. Không khéo thì mình rơi rớt vào chỗ nào không ai biết. Và cái điều này tôi rất là hiển nhiên, ta có thể nhìn được chứ không có gì mù mờ. Giáo lý nghiệp quả, giáo lý luân hồi, giáo lý nhân quả của đạo Phật, cái nền tảng rất là vững chắc, nó xây dựng trên cái gì rất hiển nhiên và ta có thể chiêm nghiệm được và có niềm tin vững chắc được. Ví dụ Bằng cái nhìn ở hiện tượng giới thì ta thấy là cây nó rụng lá vào mùa thu, rồi mùa đông dường như nó chết mất. Nếu tâm thức mình không có đủ tri thức để nhận ra điều này, thế nhưng mà ai biết đâu rằng là nó ngủ đông thôi. Bao nhiêu sức sống của cây nó tiềm phục lại thân cây, để rồi mùa xuân năm sau nó bật mầm, bật lá, ra hoa, kết trái, xanh mướt. Và từ cái điều này mình quy chiếu là đời sống của chúng ta cũng thế. Thưa các vị, mỗi người đều có bốn mùa đi ngang qua cả. Mùa xuân của đời người được đánh giá là từ lúc mình vừa có mặt cho tới lúc tuổi thành niên. Học hành đâu đấy được thành công, đó là mùa xuân của đời người. Mùa hè của đời người là gì? Thưa các vị, mùa hè là mùa của chín vàng, của thu hoạch. Bao nhiêu năm các vị học hành những cái kỹ thuật, những cái công nghệ, hoặc là những cái năng khiếu của các vị phát triển một cách trọn vẹn, để tới cái mùa hè các vị thu hoạch nó bằng cái năng lực của chính các vị. Đời sống của chúng ta nở rộ trong mùa hè, bắt đầu của tuổi yêu đương, có con cái, có đời sống gia đình, vân vân. Mùa thu của đời người là lúc nào? Tôi được gọi là mùa thu chưa? Thứ mùa đông rồi, thu gì nữa? Bắt đầu thì mùa đông rồi, thưa các vị. Thu đời người, thưa đại chúng, là ai cũng gặp nó cả. Một sáng các vị thức giấc, các vị nghe nhức mỏi, nghe không muốn ngồi dậy, đó là mùa thu đã đến với ta. Mùa thu của đất trời có con nai vàng ngơ ngác, thì mùa thu của đời người nó cũng héo hắt, nó cũng vàng vọt, nó cũng có một chút buồn buồn, không tắm được. Người ta ngạc nhiên thấy tại sao là thi ca nó hay khi người ta nói mùa thu, thưa các vị. Tại vì nó chưa đủ khởi cái nỗi sợ trong tâm thức của con người sẽ chết. Và mùa xuân đã đi ngang qua, cho nên cái hiu hắt của buồn, tiếc nuối tuổi thanh xuân, vân vân, lo phẫn vơ cái chết đến gần, cho nên người ta dễ xúc cảm trở thành những bài thơ hay là như thế. Mùa thu bên ngoài nó đánh động tâm thức bên trong của người sắp đi về cái tuổi già, nó cũng giống như nhau. Thế rồi mùa đông của đời người là gì? Thưa các vị, nếu mùa đông của cây cối đất trời, đó là cây trúc lá, thu mình lại để ngủ qua đông, thì mùa đông của đời người được gọi là cái chết. Cái chết của hình hài năm quẩn là mùa đông của đời người. Tại vì hình hài năm quẩn này có thể rã ra, nhưng các vị vẫn còn luân lưu đâu đó, vẫn còn đang trên cái tiến trình nổi trôi để làm lại một lần, để sinh lại một lần mới nữa. Giống như cây, nó trúc lá nhưng mà không phải nó chết. Nó vẫn chịu đựng qua đến mùa đông tối tăm ảm đạm, rồi mùa xuân năm sau nó bắt đầu nó bật dậy. Và qua một năm xuân hạ, nếu cái cây kia mà nó giỏi, nó làm ăn cho đàng hoàng, tức là nó lấy ánh nắng luyện lọc nhựa để làm cho thân của nó khỏe, cành lá vươn ra, thế thì mùa thu nhựa sống bắt đầu gom lại tự thân. Rồi mùa đông giấc ngủ đi ngang qua, nó bật dậy vào mùa xuân năm sau, nó sẽ tán rộng hơn, lá xanh hơn, chồi mạnh hơn, bông hoa đầy hơn. Đó là trường hợp của loài cây. Con người chúng ta, thưa các vị, qua một mùa của một đời người, mình thông minh và mình làm cho thiện nghiệp mình nó đầy, mình làm cho nghiệp lành mình nó trưởng thành trong trái tim của mình, niềm vui hạnh phúc nó tràn trong đời sống của mình, thế thì các vị có thể ngủ qua một mùa đông, tức là cái chết nó đến với các vị. Rồi mùa xuân năm sau bật dậy, tức là các vị có lại được một hình hài mới, thì cái điều gì nó nảy sinh? Thưa, chắc chắn một điều, đó là chúng ta sẽ như cái cây vươn cành vươn nhánh, tán rộng hơn, màu xanh hơn, hoa lá triểu cành hơn. Và nếu mình vụng về trong một năm, tức là trong một kiếp sống của chu kỳ có mặt ở đây, mà mình làm ăn không có giỏi thì sao? Giống như cây qua một năm mà các vị nhìn thấy nó không phát triển được một cành nào hết, thế thì cây đó nó có một cái hiện tượng báo trước cho chúng ta biết là cây đó bị sâu lục thân, hoặc rễ bị úng nước, cây không lớn thì cây nó sẽ làm sao? Thưa, không có nghĩa là nó đứng yên đó, mà nó sẽ chết đó. Sự phát triển đó là tất nhiên thôi. Và đời sống chúng ta là một sự phát triển chứ nó không phải dừng. Phát triển ngay trong đời sống này. Các vị vừa có mặt là cái chu kỳ lên đường của các vị đã đẩy các vị đi dần đi tới. Rồi nó không phải dừng lại, nó đẩy các vị để qua một giấc ngủ đông, các vị có mặt lại giữa nhân gian thì các vị phải cất bước lên cao nữa. Cái tiến trình đời sống tâm linh nó phải như vậy. Nếu người nào dừng, không phát triển là người đó có một cái hiện tượng báo trước. Đó là gì? Bị sâu đục thân, rễ bị uống nước. Tức là không làm ăn nên nổi trong một kiếp này thì kiếp sau, thưa các vị, không có điều kiện để mình vươn cành, vươn nhánh, vươn lá ra qua kết trái. Cho nên trong cái tiến trình của một đời người, ngay nơi đời sống này nó rất là quan trọng. Và nếu các vị đặt một câu hỏi, làm sao có thể tin chắc được là mình trả lời này rồi mình trở lại? Làm sao có thể tin chắc rằng trong một kiếp sống này mình tu tập giỏi, mình tạo thiện nghiệp đầy, thì kiếp sau mình trở lại như cái cây nó qua một mùa làm ăn, rồi mùa năm sau nó vươn vai, nó khỏe mạnh, làm sao tin được? Thưa, tin chứ. Cái kinh nghiệm gần thế này ta có thể tin được. Ví dụ, các vị đâu đã từng chết, thế mà ai mà chẳng sẽ chết, phải không? Thông thường thì mình từng đứt tai, mình mới sợ đứt tai chứ. Chưa đứt tai mà nghe nói đứt tai cái sợ. Thế thì rõ ràng là chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc được cái chết. Thấy người ta chết thì có, nhưng mà người kia chết chứ mình có chết đâu mà mình sợ. Ấy vậy mà ai chẳng sợ chết đâu. Chứng tỏ là ta đã từng chết rất nhiều lần, cho nên cái chết nó ám ảnh trong tâm thức ta. Nó là một dấu hằn rất là sâu nơi lòng mình, cho nên mình rất là sợ chết. Thế nhưng có điều kỳ lạ là ta cũng không sợ chết. Bằng chứng gì? Thưa các vị, ai mà chẳng già, ai chẳng chết. Các vị thăm những người bệnh, người thân các vị ra đi, thế nhưng mà các vị cứ đinh ninh trong lòng là mình không có chết. Cái chuyện đó của ông A và B kia chứ mình không dính gì đâu. Trong khi đó, thực tiễn mà nói thì không có một đời sống nào có mặt hình hài này mà không chết cả. Thế mà mình cứ tin là mình không chết. Bệnh thập tử nhất sinh, nhưng mà cấm con cháu không được nói tao chết. Mua cái hòm để sẵn nhưng nói cái này cái thọ, chứ không được nói cái hòm để chôn tao đâu. Rõ ràng là, thưa các vị, ta đã từng chết cho nên ta rất sợ chết. Thế nhưng mà trong cái cuộc tử sinh quay tròn, ta đã từng tái sinh lại cho nên ta không sợ chết. Có phải vậy không? Nó rất là mâu thuẫn, nhưng mà cái này nó rất là hiện thực thôi. Thế thì cái điều chia sẻ cùng các vị đầu tiên đó là chúng ta là những người đang bị đặt trên một cái tiến trình đi không trở về, như những chiếc phi cơ thần phong của Nhật vậy, trang bị sẵn bom đạn rồi. Anh có nhận chìm được tàu Mỹ hay không nhận chìm, anh cũng phải tự sát thôi. Thì cái con đường mà chúng ta lên đêm nó đang diễn hành như vậy. Cái kiếp người chúng ta có mặt giữa nhân gian, nói cho chính xác là có hai cái chết nó xảy ra. Một là cái chết đột xuất, hai là cái chết được triển hạn. Tức là cái chết gặm nhấm từng ngày sống, nghĩa là anh đang trên cái tiến trình đi đến cái chết. Chết nghĩa là cái chấm dứt thọ mạng bất ngờ, ta không lường được, thế thôi. Sống từng ngày có nghĩa là chết từng ngày. Thế cho nên cái điều đầu các vị ý thức rằng có một hình hài, có một mạng sống, là cái sự thông minh phải đặt ra cho mỗi người chúng ta, là mỗi một kiếp sống phải làm thế nào làm cho đời sống tâm thức mình vươn lên, làm cho đời sống ngay bây giờ phải nếm được hương vị chánh pháp, phải làm cho đời sống mình nó tràn đầy hỷ lạc. Bằng không á thì mình phung phí một kiếp có mặt giữa nhân gian, có nghĩa là mình không có làm được cho mùa xuân mùa hạ năm này tốt lành, nhỡ cây được luyện lọc tốt, thì mình sẽ làm cho cái cây mình nó chết vào mùa xuân năm sau. Đó là cái điều đầu mình muốn cho các vị ý thức về vấn đề sự có mặt của mình, nó rất là quan trọng. Chúng ta là những người đang trên cái tiến trình nổi trôi về cái chết, nổi trôi trong cõi vô thường, và không ai có tài thánh gì để kéo lại được cả. Giống như cái tên của người ta đặt nó lên, và bắn nó ra khỏi dây cung rồi là cái tên kia nó phải lao tới thôi à. Chúng ta là những mũi tên đang trên đường lao tới, và dù nó lao lên cao đến mấy, nó cũng sẽ rớt xuống thôi. Anh có quyền quý danh vọng, giàu có, được trăm người thương, ngàn kẻ mến, là gì đi nữa, cuối cùng cái mũi tên đó nó lên tới đỉnh cao hơn thiên hạ, nhưng mà nó cũng sẽ rớt xuống mặt đất mà thôi. Đó là cái tiến trình tất nhiên của mỗi đời sống chúng ta. Dĩ nhiên mình nói điều này không có hù dọa gì nhau đâu, đó là cái sự thật thôi, có phải vậy không? Không biết các vị có nhớ Trịnh Công Sơn có một câu hát: thú thật tôi cũng làm bộ, lâu lâu vẫn thơ vẫn nhạc, nhưng mà tôi chưa bao giờ thuộc được một bài thơ cho trọn vẹn, cũng chưa bao giờ hát được câu hát. Nghe người ta hát rồi mình ăn trộm câu thôi. Cái câu hát dễ thương đó là: những hẹn hò từ đây khép lại. Không biết nội dung của nó ra sao, nhưng mà tôi thấy tôi thuộc một câu thì đủ xài rồi. Thưa đại chúng, là mình cứ nghĩ cuộc đời mình có mặt giữa nhân gian, mình muốn chối từ mọi cuộc hẹn hò. Ví dụ như các vị phát tâm lành tu, các vị không muốn dính dáng gì với ai đi nữa, nhưng mà thưa, không thể khép lại những cuộc hẹn hò được. Tại sao? Điều thứ nhất là mình có mặt giữa trần đời do nhân duyên trùng trùng xây dựng nên, cho nên không hề có chuyện những hẹn hò từ đây khép lại. Các vị có thể khác cái cuộc hẹn hò này thì cũng có những cuộc hẹn hò khác nó đến với các vị. Và trong cuộc sống đời thường có những cuộc hẹn hò, tức là có những cuộc gặp mặt ta không mong mà đến, rồi có những cuộc gặp mặt ta mong vô cùng nó đến, nó trở thành cái mối hệ lụy ràng buộc nhận chìm đời sống của ta. Các vị thử nhìn đời sống của mình cho tới ngần này tuổi thì các vị sẽ nhìn ra là có những cuộc hẹn hò do mình mong muốn nó làm khổ ải mình, còn có những cuộc hò hẹn tự dưng ở đâu nó đến thì nó lại giúp đỡ mình, nó nâng đỡ đời mình, phải vậy không? Và mình chia sẻ điều này để đi đến một cái điều muốn thưa cùng các vị, đó là nếu khéo thì trong những cuộc hẹn hò của đời sống chúng ta, ta làm cho nó trở thành đẹp đẽ, dễ thương và gây nơi tâm thức chúng ta rất là nhiều niềm vui để nuôi dưỡng đời sống mình. Niềm vui giữa cuộc đời, thưa các vị, nó rất là cần. Chúng ta nghĩ tu không cần vui, thưa không phải như thế. Cảm thọ nó có năng lực kỳ lạ là nó nuôi dưỡng đời sống ta. Ai cũng biết là đời sống con người không phải chỉ ăn bánh mì không mà sống được. Trong cái ổ bánh mì kia nó còn có vô vàn điều ẩn chứa trong đó, hay là trong cái tô phở kia các vị nếm hương vị ngon của nó, không có nghĩa rằng chỉ có cái vị ngon của tô phở mà nó làm các vị đam mê, làm các vị thích thú. Nó còn cái gì nữa ngoài cái vị của nó còn sắc màu nữa. Người Việt chúng ta ăn uống dường như cũng biết thưởng lãm lắm, phải trình bày cho đẹp, phải có mùi thơm, phải có sắc màu, rồi phải chén kiểu đũa sơn, rồi có chút cay chút ngọt vân vân, nghĩa là đủ hương vị đã đành, trình bày đẹp đã đành, nhưng mà vẫn thiếu một cái điều gì đó thì nó cũng không ngon nữa. Thiếu cái gì? Thiếu người bạn ở bên cạnh có khi nó cũng kém ngon, rồi thiếu cái hương vị của tiệm, thưa nó cũng kém ngon. Cà phê thì thưa các vị, chúng ta mua về chúng ta pha nó ra thì cà phê nào cũng như cà phê nào ấy vậy, mà có những người phải đến tiệm uống mới ngon, ở nhà pha uống không được. Thế thì mọi thứ, thưa các vị, trong cuộc đời này nó là một loại nhân duyên trùng trùng được xây dựng bằng rất là nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ một yếu tố đơn thuần. Cho nên dù các vị muốn khép lại những cuộc hẹn hò cũng không thể được. Thế thì Đối với người tu, chúng ta làm giàu cảm thọ đời sống mình, tức là làm cái niềm vui nó tràn đầy trong tâm thức. Cái này do bàn tay khéo của các vị pha chế mà thôi. Cũng sự việc đó, thế nhưng mà các vị pha chế giỏi thì sự việc đó nó trở thành niềm vui. Cũng sự việc đó, các vị bằng một cái nhìn thế nào đó thì nó trở thành buồn chán, giận tức, căm phẫn, hay là chối từ, hay là cảm thấy mình bị ràng buộc, bị chìm ngập trong khổ đau. Cho nên khổ hay vui, duyên hay nợ, nó tùy theo cái cách hành xử thông minh hay không thông minh của chúng ta. Ví dụ gần nhất đời thường thôi, ví dụ các vị gặp người bạn đời của các vị là duyên hay nợ? Biết trước nợ thì mình dính làm gì, phải không? Rõ ràng là duyên thôi. Đầu tiên thì tôi hứa với lòng là tôi không rước được người kia về thì tôi chết. Thế nhưng mà rước người ta về thì sao? 3 tháng rồi thấy đây là cái của nợ. 6 tháng ấy, lại Thượng Đế, con chịu không nổi nữa, thôi con xin trả cho Ngài của nợ này đó. Thưa các vị, trả cho ai? Mình rước người ta về thì dễ, mà trả thì không có dễ đâu. Nhưng mà thưa đại chúng, là cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học về đời sống của chúng ta, là mọi thứ đầu tiên nó đến là duyên, rồi dần dần nó thành của nợ. Và tại sao nó thành của nợ như vậy? Tại mình không khéo thôi. Ai chẳng đến với nhau vì duyên. Thế nhưng mà từ cái duyên, chúng ta không khéo chăm sóc, không khéo giữ gìn, không khéo nuôi dưỡng, để cho cây khô lá úa, rồi chúng ta muốn vứt nó ra ngoài đường. Đó là do cái sự chăm sóc vụng về của tự thân mỗi chúng ta. Đó là một cái ví dụ. Và trở lại cái chuyện cảm thọ nuôi dưỡng đời sống con người, thưa đại chúng, là mỗi một sự việc nó đến với ta, nó đều mang ít nhiều dấu ấn của cảm thọ. Nếu mà cảm thọ vui nó phát sinh thì buồn sẽ không có mặt. Cảm thọ buồn sinh khởi thì niềm vui nó sẽ trốn đi. Cái điều này tất nhiên thôi. Một sự việc nếu các vị nhìn đó là niềm vui đến với các vị thân thưởng đó, thì nó trở thành niềm vui. Nếu các vị cảm thấy đây là nỗi chịu đựng, bực bội, khó chịu, thì nó là cái của nợ thôi à. Tôi ví dụ thế này, ví dụ rất là gần trong cuộc sống của chúng tôi thôi. Có những hôm ở Cali tôi đi dạy về rất là khuya, 10 giờ đêm thầy trò mới xong cái buổi dạy học đi về. Trên con đường về, thưa đại chúng, là nó khá xa. Từ chỗ đi dạy học về tới Lộc Nguyễn mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Và hôm sau sáng lại là có một buổi pháp thoại tiếp. Và công việc thì nó bề bộn. Mình than phiền về cái chuyện tại sao lại dời cái ngày đi dạy học vào cái ngày rất là gần thế này để đi đêm đi hơn. Và lòng mình đó khởi lên rất là nhiều nỗi phân vân là 1, ân hận là 2, trách cứ mình, trách cứ người là 3. Mình có cái tội là ai mà mời nói ngọt ngọt chừng 3 tiếng là gật đầu hết á. Bên ngoài thì làm cái mặt coi như là nghiêm lặng, thế nhưng mà lòng thì nó mềm như đậu hũ. Cho nên biểu đi dạy học thì gật đầu như vậy. Rồi đi trên đường về rất là mệt nhọc, cho nên lòng nó nảy ra 100 điều phiền muộn. Bất chợt tôi nhủ lòng một điều thôi. Tôi nói đi về buổi tối là điều lý thú đây. Thường mình đi ban ngày đã quen, cho nên mình thấy thành phố rất thường. Thế nhưng mà có một đêm về, mình nhìn thấy buổi tối đèn rực sáng từ thung lũng cho tới trên đồi cao. Và thưa các vị, trên con đường 15 từ ở trên Riverside đi về, đường rất là đẹp, núi đồi hai bên trùng điệp. Và buổi tối thì mình có thể xe chạy trên đồi, nhìn thấy đèn văng văng, và cái dòng xe cổ trên đường như một dòng sông chảy. Và hai bên đường thì đèn rất là đẹp. Mình thưởng lãm gần đó thôi, mình nhủ lòng là nếu phải đi ban ngày thì chắc không có điều kiện để thưởng lãm cái đẹp như thế này. Và thêm cái đẹp thứ hai nữa là trời rất mát, rất dịu. Cái thứ ba nữa là thưa các vị, nhìn xa xa mình học được một cái bài học, đó là khói trắng nó bốc lên rất là cao trên đỉnh đồi gần thành phố đó. Mình hỏi chú nhỏ chứ, chỗ đó là chỗ gì mà khói nó đốt quanh năm vậy con? Ban đêm mà khói trắng bốc rất là cao, ban ngày không có rõ nhưng ban đêm thầy thấy rất rõ. Nó nói thưa thầy, chỗ đó là cái lò thiêu đó thầy. Tôi nói ồ, nó làm ăn quanh năm suốt tháng vậy ư? Nó thưa thầy, người ta phải chờ đợi có khi mất cả tuần mới được đưa vô đó. Thầy nghĩ coi, đâu phải là chuyện chơi đâu. Rồi mình hỏi thêm là thế thì mỗi người đưa vô đó bao nhiêu phút thì người ta lấy xương ra vậy con? Nó nói chừng 10 phút cháy ra tro thầy ơi. Họ bấm điện lên, cái vèo là hình hài con người cháy, cái xèo biến mất à thầy. Và thưa các vị, đó là những bài học buổi tối mà mình có dịp mình đi và mình chiêm nghiệm điều đó. Cái mình nhắn với lòng, từ nay nếu có phải đi về buổi tối, đi sớm về khuya thế này, thì trên con đường đi mình biết bao nhiêu bài học để mình học. Và thưa các vị là tôi học từng chút một trên cuộc đời tu hành và làm đạo của tôi. Rồi các vị nghe tôi nói rất là trôi chảy, các vị tưởng tôi giỏi giắng chi lắm, nhưng mà thưa không, đó là tôi học từ những người đưa tôi trên con đường đi dạy học, ngồi nói chuyện với các Phật tử. Và từ đó về sau thì tôi mở thêm ra cho con mắt của mình một bài học nữa. Không hề có cái gì phí phạm giữa cuộc đời này cả. Ví dụ như người ta phiền hà, tại sao Phật tử tới nói đủ thứ chuyện trời trăng mây nước, chuyện buồn vợ, chuyện giận chồng, chuyện ghét bà già chồng, vân vân. Thưa các vị, đó cũng là những bài học cho chính tự thân tôi. Và rất là nhiều bài học nó đến với tôi một cách rất là tình cờ, ngẫu nhiên như vậy. Tôi kết luận lại được một cái bài học cho chính cuộc đời mình thế này. Mọi việc nó có thể là khó chịu đối với ta, thế nhưng mà ta quay cái nhìn lại một chiều khác, ta nhìn thì mọi việc nó trở thành dễ chịu vô cùng, thích thú vô cùng để ta thưởng lãm mọi thứ, chứ không có cái gì khó chịu đối với ta cả. Và từ cái bài học của tự thân tôi nghĩ trong cuộc sống các vị cũng có vô vàn cơ hội để làm cho cái cảm thọ hỷ lạc nó tràn đầy trong đời sống các vị. Và nếu mình biết tu tập thêm nữa thì thưa đại chúng là cả một ngày đời sống chúng ta không thiếu những cơ hội để làm cho niềm vui mình tràn đầy. Và tôi nhắc lại, trong một kiếp sống ngắn của một đời người, ta đang là một mũi tên đã bắn ra khỏi cây cung, sớm muộn gì ta cũng theo cái chu kỳ rớt xuống. Thế cho nên trên cái con đường, trên cái diễn trình chúng ta đi, chúng ta phải khéo làm cho đời sống mình nó tràn đầy niềm vui và hỷ lạc. Cạn thôi, chưa phải tu tập giỏi đâu. Tức là làm cho niềm vui nó có mặt trong đời sống các vị, để các vị thứ nhất là hân thưởng được cuộc đời, thứ hai là làm tâm thức của các vị mỗi ngày nó có một cái hạt giống của sự hoan hỷ vị tha. Thế thì trả hình hài về cho các bụi, không ai có quyền nhận chìm đời sống các vị được. Giống như cây kia qua một mùa xuân hạ nó làm ăn ngon lành, thế thì chắc chắn một điều là không có kẻ nào làm cho nó không ra cành ra nhánh, tươi đẹp, sum xê, xanh mướt cả một vùng đồi cả. Thế cho nên nuôi dưỡng những hỷ lạc trong ta rất là quan trọng. Và từ cái điều cạn này, thưa các vị là tôi có một vài cái kinh nghiệm về cái cách sống rất là đời thường thôi. Ví dụ như có một hôm tôi đi dạy, tôi với một người bạn bách bộ quanh một cái khu nhà rất là đẹp. Nhà của họ là một cái lâu đài riêng thôi, vườn cây chăm sóc đẹp đẽ, nhà rộng thênh thang. Mình ao ước được nằm trong cái thảm cỏ của cái nhà kia. Thế nhưng mà đố dáng, nhà người ta vô nằm là nó kêu cảnh sát lượm mình liền đó, chứ nó có giỡn mặt đâu. Cho nên đứng ở ngoài thèm thuồng đi ngang qua mà thôi. Và cứ mỗi ngày tôi đều đi ngang qua một lần như thế, tôi thấy là nhà vắng hiu à. Dường như sáng là họ chắc nhau lên xe đi làm hết, tối họ về tối mịt thì thấy đèn mở ra thôi. Và mình để ý coi là ngày thứ bảy và chủ nhật họ làm cái gì với cái căn nhà đẹp đẽ đó. Giá mà mình á thì không có gì lý thú bằng nằm duỗi chân thẳng ngoài sân cỏ nhìn trời không cũng thích thú rồi. Thế mà dường như chủ nhân của ngôi nhà kia họ rất là bận biểu, cả một tuần đi làm 5 ngày, còn 2 ngày lại. Thì tôi để ý là sáng là họ chất nhau lên xe, họ ra bãi biển, họ leo lên núi, dường như căn nhà đó là cái của nợ gì đó, rất là sợ họ trốn đi cho họ không ở lại ngôi nhà. Và thưa các vị, nếu mà tôi là cái ngôi nhà thì tôi sẽ càm ràm vô cùng đối với ông chủ của tôi. Cái câu càm ràm đầu tiên là tôi nói không biết cái ông chủ này ông có thông minh hay không. Ông bỏ tiền ra bạc triệu mua mình về, ông cài cục cực khổ vô cùng để có được tiền trả nợ chứ có phải dễ đâu. Ấy vậy mà ông chưa bao giờ ngồi trên cái sofa uống một cốc nước cho nó đàng hoàng, ăn bữa cơm cho nó đàng hoàng, ngồi trên thảm cỏ chơi cho nó đàng hoàng, hoặc là lăn trên giường rộng thênh thang để chơi thì không cần làm gì. Dường như họ chưa có điều kiện để làm việc đó. Thế thì thưa đại chúng, là nhìn gần đời sống chúng ta ở nơi đây, chúng ta có vô vàn cái cơ hội để ta làm sung mãn đời sống mình bằng cái niềm vui hân thưởng được cuộc đời. Các vị có thể sống cả một đời rất là thênh thang, rất là đẹp, rất là lành trên cái quê hương rất là này. Các vị hãy hình dung là có những nơi, có những đất nước họ mong muốn có một ngày yên bình, không nên có. Còn đất nước này, từ ngày đặt chân đến đây là chưa hề có cái tiếng đì đùng của chiến tranh, nó hăm dọa. Và cái điều dễ thương hơn nữa là chưa một anh cảnh sát nào nữa đem gõ cửa nhà các vị mà kiểm tra hộ khẩu cả, chưa hề. Và chúng ta không biết sợ ai cả. Chính quyền ở đây là chính quyền phục vụ dân chứ không phải chính quyền cai trị dân. Thế thì ngay những điều kiện căn bản đó, đời sống chúng ta đang ở trên cái cổng của thiên đường, bước vào được hay không, thưởng lãm được niềm vui hay không, làm cho tâm của các vị nó tràn đầy hỷ lạc hay không. Cái chuyện này không phải do hoàn cảnh, không phải do đất trời, không phải do cơ chế xã hội, không phải do ông A mà B gì bên ngoài cả, mà do chính các vị. Các vị tự làm cho đời sống mình nó buồn bã, ủ ê, trách cứ buồn phiền do chính đời sống ta. Mà người nào không khéo nuôi dưỡng đời sống mình bằng niềm vui và hỷ lạc, thế thì người đó tự làm cho mùa xuân mùa hạ của mình luyện lọc không được nhựa, bảo đảm là mùa đông mùa xuân năm sau cành lá không vươn lên. Tức là bảo đảm là ngay trong hiện đời mình không khéo nuôi dưỡng được nghiệp lành, thưa các vị, là trong kiếp lai sinh mình không thể vươn vai đứng giữa cõi đời này một cách kiêu hùng giữa những quê hương lành đẹp tươi sáng như thế này. Có khi mình lạc lõng về cái vùng nào không biết. Đó là cái điều thiệt thòi đầu tiên ta không biết tận dụng đời sống của một cái chiếc tên đang trên đường lao tới. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện dễ nhớ một tí để cho các vị thư giãn. Trên cái chuyến phi cơ từ Toronto về lại thành phố Los, cái anh chàng người Mỹ kia anh rất là bực mình, do vì đã mất mấy tiếng đồng hồ do trễ phi cơ. Cái bực mình thứ hai là những nhân viên phục vụ trên phi cơ không có lịch sự. Bực mình thứ ba là thức ăn thức uống rất là dở, nó không giống như ngày xưa, cái thở mà kinh tế nó chưa có bị suy sụp. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là có một người đàn bà ngồi bên cạnh, bà nói tiếng Anh, diện di dân từ ở những vùng khác đến. Thế nhưng mà bà vui như mở hội, cái gì đến với bà cũng khen tuyệt vời cả. Thức ăn tuyệt vời, người phục vụ tuyệt vời, cái chuyến phi cơ rất là hài lòng, rất là vui. Cái anh kia anh hơi khó chịu, anh hỏi chứ bà nói có thiệt không. Người đàn bà kia nói thưa ông, rất là thật, tôi nói bằng tất cả cái điều trong trái tim của tôi, rất là thật chứ không phải là tôi khen lấy lòng ai. Ông hãy hình dung là quê hương tôi đạn bom nổ đì đùng, mạng người bị đe dọa từng phút giây, tôi chưa thể nghĩ rằng tôi sẽ sống được đến một ngày mai. Quê hương tôi toàn là sa mạc, toàn là núi đồi, tìm không có một bóng cây xanh, tìm không có một giọt nước uống, ông ơi. Thế thì ông hãy nhìn coi quê hương này, nơi những thiên thần đang ở, ông hãy nhìn coi là cái điều kiện sống như thế này có phải tuyệt vời không. Anh chàng kia gật đầu, đúng, ta đang ở trên cái điều kiện vô vàn hạnh phúc, ta đang có thừa thải bao nhiêu cái để hân thưởng giữa nhân gian, thế mà mình cứ trách cứ, mình cứ cao mặt, mình cứ khó chịu với mọi thứ là sao? Đó là một câu chuyện nhỏ, nó nhắc cho chúng ta nhớ là chúng ta đang đi trên cái điều kiện hạnh phúc, đang dẫm trên những cái điều kiện tuyệt vời vô cùng mà ta quên đó thôi. Và cái điều làm ở đây, thưa các vị, không phải là các vị làm thêm gì cả. Các vị dừng lại, các vị nhìn ngay đời sống các vị thân thưởng những cái các vị đang có, là các vị đã làm cho trái tim của các vị nó tràn đầy mật ngọt rồi, không cần làm thêm gì cả. Ta đang có mọi thứ, có điều ta chưa chịu thọ hưởng nó, ta chưa nhận ra nó, thế thôi. Và thưa các vị, tôi rất tự hào tôi là người giàu có. Tại vì, nói các vị đừng cười, tại vì trong tu viện mỗi tháng các thầy, mỗi người được lãnh 50 đồng phụ cấp, tôi thấy giàu vô cùng. Và lần đầu tiên ở Việt Nam tôi đi dạy học, trường trợ cấp cho tôi được 300.000 đồng Việt Nam, tức là nó tương đương với 20 đồng bạc Mỹ. Chắc vậy thôi à. Ôi, mừng làm sao, đây là đồng bạc đầu tiên con làm ra đây. Và 300.000 đồng bạc, thưa các vị, ra chợ cái vèo là hết sạch. Mình nghĩ là cái món tiền này mình phải sử dụng cho nó xứng đáng, cho nên mình mua nào đậu khuôn, nào thức ăn đem về đãi cho cả chùa ăn một bữa. Và tôi nghĩ là ở đây chắc các vị không ai mà dưới 50 đồng như tôi đâu. Thế thì tôi nghĩ là các vị đều dư giả cái điều kiện để cảm thấy tự hào mình là người giàu có, tự hào mình là người có đời sống phong nhiêu, và đang là những người đi trên niềm vui, đi trên hạnh phúc, hân thưởng được cuộc đời. Thứ hai nữa, cái này mình đối chiếu rất là thật chứ không phải giả đâu nghe. Thứ hai nữa, không có ông thầy tu nào không trơ trọi một thân cả. Còn các vị có rất nhiều người thân, này người thân, này con cái, vân vân. Còn thầy tu thì thưa các vị, quẩy túi đi cùng trời cuối đất, chỉ một mình đọc hành đọc bộ mà thôi. Thế thì hai điều rất là gần nhân tình. Một là điều kiện vật chất các vị có thừa thải. Thứ hai, cái điều kiện về tình cảm giữa nhân thế, nếu các vị khéo nuôi thì mọi duyên nó đều trở thành duyên đậm đà hơn, chứ nó không trở thành nợ được. Thế thì các vị là những người có trong tay vô vàn cái điều kiện có thể chuyển hóa nó để làm cho những cái cảm tỏ hỷ lạc nó tràn đầy trong đời sống chúng ta. Đó là điều thứ hai mình muốn chia sẻ. Các vị có thấy mệt mỏi chưa vậy? Tôi thấy 5 giờ rồi cho nên tôi hỏi trước coi sao. Thưa đại chúng, là cái điều kế tiếp mình muốn chia sẻ cùng các vị đó là điều này. Cái cuộc lãng du nào rồi cũng phải dừng lại, mũi tên bắn xa mấy rồi cũng rớt xuống. Thế nhưng mà đời sống con người thì nó không có giản dị như cái mũi tên vật lý. Tứ đại ngũ uẩn của chúng ta nó cũng không giản dị là có mặt trong một cái chu kỳ ngắn ngủi rồi nó chìm mất vào cõi hư vô. Mọi vật, thưa các vị, nó không có giản dị có mặt rồi biến mất. Và những nhà vật lý họ có một cái xác minh nó gần với giáo lý đạo Phật. Họ nói là không có gì biến mất cả. Vật chất tán mệnh ra thì thành năng lượng, năng lượng có điều kiện cô lại thì nó thành vật chất thế thôi. Và do vậy, từ cái nhìn này chúng ta nhìn lại đời sống của mỗi chúng ta, mình chấm dứt một cuộc lang thang trong cõi nhân gian 80 năm, thế rồi mình không khéo thì mình phải trở lui lại, lại là một cuộc tử sinh tiếp. Mình thử hình dung một đời người, mình đã nằm trong bụng mẹ 9 tháng, ngụp lặn trong máu, có mặt giữa trần đời, niềm vui nỗi buồn nó kéo dài với gót chân mình cho tới hôm nay. Rồi nó còn hứa hẹn là sau một cuộc viễn hành, chấm dứt cuộc đời rồi mình lại quay trở lại trong thai bào của người mẹ, rồi lại sinh ra bắt đầu học AB lại. Học AB có nghĩa là học chữ nữa, mà học cái gì? Học lật, học bò, học đứng, học đi, học ăn, học nói, học đủ thứ, học khổ đau, vân vân, học yêu đương, học sợ hãi, rồi học thù hận, vân vân, đủ thứ. Những cái tâm hành của mình như thế nào trong một kiếp sống này thì mình quay trở lại một vòng tròn, bắt đầu làm lại y như cũ. Đức Thế Tôn có nói là cái cuộc sinh tử của một đời người làm khổ biết bao nhiêu chúng sinh mà nói. Nếu có thể cộng lại những giọt nước mắt trong nhiều kiếp tử sinh của một con người thì đời sống tử sinh của một chúng sinh nước mắt nhiều bằng biển lớn. Thế thì thưa đại chúng, là từ cái lời giải Đức Thế Tôn, chúng ta nhìn lại cuộc sống chúng ta cho tới hôm nay, cái người nào mà gan góc cùng mình can trường đến độ không biết khóc là gì, thưa cũng không tránh được những cái nỗi buồn đến cho họ đâu. Và thưa đại chúng, có những cái trong cuộc đời nữa, nó kỳ lạ là những người rắn rỏi vô cùng, nước mắt họ không chảy ra ngoài, thế nhưng mà mình đừng nghĩ họ không buồn. Tại vì không chảy ra ngoài có nghĩa là nó chảy vô trong. Và tôi nghĩ những người đàn ông mà rắn rỏi bao nhiêu là những người cô đơn bấy nhiêu, là những người khổ bấy nhiêu. Có những nỗi khổ họ không nói cho ai được, không nói cho ai hết, thế nhưng mà họ nghiến răng họ chịu đựng. Cái nỗi khổ nó gặm nhắm lòng họ lớn vô cùng. Và từ cái điều đó đi đến một cái kết luận thế này, thưa đại chúng, là cứ mỗi một kiếp sống chúng ta có mặt giữa nhân gian, chúng ta chịu trăm ngàn cay đắng. Mình sinh ở những quốc gia chiến tranh hoạn họa, cay đắng đã đành. Mình sinh ở những vùng đất được gọi là thiên đường giữa nhân gian này, cay đắng không? Thưa các vị, cũng không tránh khỏi những cái nỗi lo rất lớn nó đè lên đời sống chúng ta. Tôi không biết Canada thì thế nào, nhưng mà riêng ở Mỹ thì cái đời sống kinh tế của Mỹ nó là một cái loại áp lực cực kỳ nặng lên tâm thức của tất cả mọi con người, người Việt cũng như người Mỹ. Có những hôm cái đứa đệ tử nó chở tôi đi xe, nó nói thưa thầy, con nhìn những người Mỹ trắng họ sắp hàng, họ bán máu, con rất là xót xa, con rất là tội thầy. Cái kinh tế nó đi xuống đến nỗi là người ta nghèo không biết phải làm gì, người ta phải đem máu mình ra bán để kiếm đồng tiền sống. Thưa các vị, mình nghe điều đó thì mình rất là xót xa. Thế thì cái điều chúng ta trở lại đây đó là cứ mỗi một kiếp sống của một đời người đến với nhân gian, dù cái hoàn cảnh đó là thiên đường đi nữa, cũng không tránh khỏi được bao nhiêu nỗi buồn phiền lo lắng bất an. Và cái buồn phiền lo lắng bất an lớn nhất của đời người là cái gì? Thưa đại chúng, là cái bất an lớn nhất của đời người đó là cái sự chia lìa đối với người thân ta. Người thân đó có thể là bố mẹ ta, chồng ta, vợ ta, con ta. Và cái chuyện mang khóc che đó là cái chuyện thuận lý vô cùng giữa cuộc đời. Thế nhưng mà nhân gian này có lắm cái trường hợp che khóc mang. Bố mẹ còn đấy nhưng mà con nó ra đi. Và ai lường được những cái bất trắc của đời sống nó sẽ không xảy cho ta, không xảy ra cho ta? Thưa, không ai lường được cả. Ta sống giữa cuộc đời này là ta chấp nhận vô vàn điều bất trắc đến với ta đang ngồi đây. Thế nhưng mà ta đâu biết rằng ở phương xa đã có một sự việc xảy ra đụng chạm đến đời sống tình cảm của ta, như mẹ ta, bố ta, vân vân, nào ai biết. Thế cho nên cứ một kiếp tử sinh của một đời người thế này, thưa các vị, mình chuốc rất là nhiều lận đận. tấn thối lưỡng nan đi về lận đận. Câu hát của ai? Đi tới thì cũng không xong, đi lui thì cũng không được, lận đận vô cùng. Đời sống ta là như thế. Và thưa, do vậy cái người thông minh nhất trong một cuộc sống này, họ làm thế nào họ có thể tìm ra một cái phương pháp vượt thoát được cõi sống chết, chấm dứt được cái con đường lang thang trong ba cõi sáu đường. Ngài Quy Sơn, Ngài có nói một câu là lục đạo vãng hoàng tam giới bồ bạch, sáu đường lên xuống, ba cõi bò lết. Cái chuyện sáu đường lên xuống thì mình dễ hiểu rồi. Mình sinh ra làm loài người, mình tuột xuống làm loài động vật. Thế nhưng mà ba cõi bò lết là gì? Thưa đại chúng, là do vì có khi mình không phải là một hình hài con người, mình sinh nó là một loài động vật bé bỏng. Và mạng sống của loài người 80 năm là dài. Thế nhưng mà thưa các vị, lây quay thoáng cái vèo 70-80 tuổi đến nơi, mau lắm. Không biết các vị thì thấy cái già như thế nào? Riêng tôi thấy cái già đó chớp nhoáng nó đến với tôi liền. Tôi nhớ tôi mới là một học tăng 20 ngoài tuổi ấy, vậy mà năm nay sắp lên hòa thượng rồi. 60 ngoài sắp lên hòa thượng rồi. Mà lên hòa thượng thì thưa các vị còn một bước nữa thôi. Bước đâu? Bước nữa là lên bàn ngồi rồi, là cái chết nó đến với mình rồi. Và những huynh đệ của tôi, thưa các vị, tôi thấy ông nào ông nấy bước lên hòa thượng rồi lũ khủ ra, đi phải có người dìu người đỡ. Và tôi cũng hằng đêm lại Phật, thôi đừng cho con lên hòa thượng, thôi con sợ quá. Hãy gọi con bằng thầy Phước Tịnh, tất cả những người quen con hãy kêu con bằng thầy Phước Tịnh đi, để con đỡ tuổi thân. Gọi thượng tọa thì hơi run rồi, tại vì mình thấy nó đã gần rồi. Gọi hòa thượng có nghĩa là sắp được gọi đi rồi đó. Cho nên thưa các vị, cái già đến nhanh lắm. Và quay một vòng ta tới cái già, ta không khéo sử dụng trong một đời người thì việc mình chưa xong, là mình nổi chìm trong ba cõi sáu đường thôi. Cho nên trở lại vấn đề mình muốn chia sẻ, đó là người thông minh thì phải làm thế nào trong một cuộc sống này mình kiếm ra một cái con đường để chấm dứt cái chuyện tử sinh thôi. Và chuyện tử sinh của đời người, thưa các vị, đành rằng nó rất là kinh khủng, rất là đáng sợ. Thế nhưng mà các bậc thầy, các bậc đạo sư hay các đức Như Lai mở ra cái cánh cửa vô sinh lòng lộng để cho chúng ta có thể nếm được hương vị Phật Pháp. Và ngay nơi đó thì mình đoạn đứt được con đường tử sinh. Và nếu mình khéo làm ăn, khéo tu tập giỏi, cái từ làm ăn tôi hay dùng là tôi bắt chước mấy thầy thôi, chứ thực tế làm ăn có nghĩa là tu tập. Tôi xin chú thích như vậy để cho các vị dễ hiểu. Mình khéo làm ăn thì trong một đời này mình chấm dứt được tử sinh, thưa các vị. Còn không khéo thì các vị đi quanh quanh một vòng rồi các vị chìm lại trong quả mịt mùng thôi. Và cái con đường chìm nổi nó không loại trừ ai hết. Và cái điều đáng thương của thân phận con người nữa là cái nhà thì nó còn có cái chu kỳ 50 năm nó mới hư. Thế nhưng mà hình hài các vị nó hẹn được bao nhiêu năm? Không hẹn. Ta có thể chết chút nữa. Có một hôm tôi đi dạy học, tôi thấy mình đang giảng pháp nửa chừng, sao có một người đi siêu siêu đi ra. Và sau khi hồi hướng về thì nghe đâu Ambalang tới đưa bà vô trong bệnh viện, và hôm sau thì nghe là người ta đã liệm bà. Nhanh lắm. Thế cho nên thưa đại chúng, là cái thương tâm nhất của đời sống chúng ta là cái chết nó không hò hẹn. Cái gì thì nó còn có ngày, nó hẹn hò. Tử tội người ta lên danh sách là 3 tháng nữa thì anh được ngồi ghế điện. Thế nhưng mà chúng ta là những người tử tội nhưng mà không có danh sách. Có thể 50 năm nữa, cũng có thể một chút nữa, cũng có thể vài ngày nữa, không ai biết được. Cho nên chết nó là một cái thứ rất là tình cờ. Nó chắc chắn vô cùng nhưng mà nó cũng tình cờ vô cùng. Chắc chắn là sao? Chắc chắn là anh phải chết. Tình cờ là sao? Tình cờ là cái chết nó rớt xuống bất cứ lúc nào, nó không hò hẹn gì cả. Cho nên rất khó đoán được ta còn bao nhiêu năm để làm ăn. Và cái điều này nó cho chúng ta một bài học là, bài học thứ nhất là tu không có hẹn ngày mai. Có phải vậy không? Không có nói chuyện là mai tôi sẽ tu, mai tôi làm cái gì khác. Tôi muốn làm cho đời sống tôi nó tràn đầy hỷ lạc và niềm vui, loại trừ cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương ra khỏi tâm thức. Thôi để thủng thẳng mai đã. Mới giận người ta, bây giờ mình bỏ cái giận đi thì nó hơi uổng. Mới làm bộ mặt cao mày có với người ta, tự nhiên bây giờ làm quà rất là vô duyên. Cho nên phải duy trì cái giận tức đó chừng 3 ngày cho nó đã nư rồi mới làm quà lại. Thưa các vị, đâu có hẹn. Cho nên làm ngay bây giờ, bỏ buồn, bỏ giận, bỏ ghét, bỏ thương, bỏ ngay bây giờ. Rồi cái chuyện quan trọng hơn nữa là chấm dứt sinh tử luân hồi. Các vị cũng phải làm thế nào chấm dứt nó ngay bây giờ. Nói ngay bây giờ thì nghe ghê gớm, hơi đáng ngại, không biết có làm được không. Hẹn chấm dứt tử sinh ngay kiếp này, phải vậy không? Đó là cái con đường chúng ta mở ra để thăm dò vào thử cái cánh cửa của ngàn vạn Đức Thế Tôn mở ra như thế nào và mình có đi được hay không. Thưa đại chúng, là cái con đường của Đức Thế Tôn dạy mình có thể tạm chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất là mình trực nhập, trực ngộ, thể nghiệm. Phần thứ hai là thực tập từ từ để đi vô. Thế nào là trực nhận ra? Thưa, trực nhận đó là cái con đường của tuệ giác đi vô. Các vị khéo thì các vị nhận ra được liền. Và khi người đủ dũng lực can trường nhận ra được rồi, biết rằng con đường này con đường tẻ dẫn mình đi vào ba cõi sáu đường. Con đường này nhận ra được, quyết lòng sống chết thì tức khắc chấm dứt được sinh tử. Thế thì mình luyện đời mình vào hẳn một cái cửa này. Sinh tử mỏi mệt đã nhiều đời, chán lắm rồi, không muốn lanh quanh nữa. Cho nên nhận ra được rồi thì đem tất cả năng lượng của đời sống mình luyện vào một việc làm đó thôi. Thế thì người đó cắt đứt được con đường sinh tử. Điều này nói thì nghe nó rất là ghê gớm, nhưng mà thưa các vị, nó rất là dễ. Ví dụ thế này, ví dụ lâu nay chúng ta chưa từng biết cái thứ nào là kim cương thiệt, thứ nào là kim cương giả. Cho nên mình cứ cất cái viên kim cương kia, cái đồ giả kia, mình trân quý nó, coi nó như là của quý, giữ gìn kỹ lưỡng, gói 100 lớp, bỏ vô 100 cái hộp lòng vào nhau, khóa nó 100 cái chiếc chìa khóa, mỗi lần mở vô mất mấy ngàn, quý nó là như thế. Thế nhưng mà khi các vị được người ta chỉ cho, ồ cái này của giả nè, kim cương thế này mới là kim cương thật. Thế thì mình còn có khổ công làm cái chuyện là gói trong giấy, bỏ trong giỏ, bỏ trong đải, bỏ trong vali, bỏ trong tủ, khóa lại thứ nhất, khóa lại thứ hai, có tốn công vậy không? Thưa không. Dĩ nhiên là khi các vị nhận ra cái gì là giả, cái gì là thật rồi thì cái việc phía sau đó không cần dạy nữa, không cần biểu là phải bỏ cái này đi, cái này mới cái thật, cất cái này quý hơn. Thưa không cần, có phải như thế không? Nghĩa là khi ta nhận ra được cái gì thật, cái gì giả thì tức khắc là bao nhiêu năng lượng đời sống ta giữ gìn, tôn quý một cái thật đó mà thôi. Thì cái con đường trực nghiệm, cái con đường thể nhận ra, cái cửa vô sinh bất diệt nó cũng giống như thế. Rất là rõ ràng, rất là dễ hiểu. Và từ ý đó mình đi vào cái điều mình muốn triển khai. Thưa đại chúng, là cái điều tất nhiên rất dễ hiểu đó là trong mọi vật thể hữu vi nó đều có lòng cái vô vi trong đó. Mọi trạng thái của tâm thức hay là mọi đời sống con người nó đều có hai phần vật chất và tinh thần. Tức là nói theo cái ngôn ngữ rất nhà quê là có cái phần hồn và phần xác của nó. Thế nào là phần xác, thế nào là phần hồn? Thưa đại chúng, là ngay trong đời sống bình thường các vị kết hợp vợ chồng với nhau, cái mặt cạn đó là phần xác thôi. Phần hồn là gì? Tình yêu của các vị đối với người hôn phối của các vị, đó là phần hồn. Nếu mà cái quan hệ giữa vợ chồng chỉ có mỗi một việc là để có những đứa con có mặt trong trần đời, và cái quan hệ đó, thưa các vị, nó rất là cạn, nó mong manh vô cùng, nó sẽ vỡ bất cứ lúc nào. Người ta thương nhau qua cái phần đẹp đẽ của hình hài, thưa các vị, nó không bền. Thế nhưng mà thương nhau vì cái nết, cái tấm tình của nhau nó bền hơn qua cái hình hài nhan sắc chứ, phải không? Thế rồi đẩy lên một tầng nữa, cái hồn của cái phần tình cảm đó là cái gì nữa? Thưa, đó là cái phần đời sống tâm linh. Nếu cái quan hệ đời sống gia đình của các vị nó có đủ, vừa thương nhau, chia ngọt sẻ bùi nhau, đồng cảm với nhau về những cái thưởng lãm tình cảm, rồi có cùng một cung bậc của đời sống tâm linh, đời sống trí tuệ, thế thì cái tình thương kia, cái tình cảm vợ chồng kia nó gắn bó tới ba chiều cùng một lúc là. Thế thì không hề có cái gì không có phần xác và phần hồn của nó cả. Rồi ví dụ như hơi thở, các vị có xác và hồn của nó không? Thưa có đó. Hơi thở đi vào đi ra nó là cái phần xác thôi, tức là cái phần vật lý của không khí đi vào thôi. Hồn của cái hơi thở là cái gì? Thưa đại chúng, hồn của hơi thở là cái sự ý thức của các vị nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Tôi ví dụ cái thế này, các vị dễ hiểu. Con mình nó đang khổ đau, đang buồn tủi, mình đặt tay lên vai nó, mình nói: đừng buồn con, bố rất yêu con, con hãy đứng yên đây, bố ôm con vào lòng. Thế nhưng mà lòng của các vị bây giờ nó đang ngổn ngang tranh mối, nó đang bận biểu về cái chuyện giải quyết công ăn việc làm ở sở, có trăm công nhân viên nó đang đòi hỏi nghỉ việc tăng lương kia, cái thì giờ đâu mà lo lắng hay là để hết cái tâm thức của mình vào cái bàn tay để ôm đứa con trong lòng. Nghĩa là xác thì ở đây, xác thì đang ôm con, và hồn thì để ở sở làm. Thưa các vị không thể lấy đi được cái nỗi buồn hay là cái tuổi thân gì của đứa con mình được cả. Trái lại, nếu các vị đặt tất cả tâm của các vị vào bàn tay của các vị chỉ cần đặt lên vai nó thôi, thì nó nghe ấm áp, nó nghe dịu đi cái buồn, cái giận, cái tức tối, tuổi thân trong tâm nó liền thôi. Cho nên mọi việc từ cử chỉ của các vị, hơi thở của các vị, mọi cái nó đều có hai phần, cái phần thô và phần mịn của nó. Rồi tôi dùng một cái ví dụ nữa thì các vị thấy rất dễ hiểu. Ví dụ như tôi là một ca sĩ hát hay, thế nhưng mà tôi hát do vì cái nghề nghiệp quen, tôi đã hát quá nhiều, tôi từng lên sân khấu không biết bao lần, bài hát nó cứ tuôn ra cuồn cuộn. Tôi hát từ cần cổ ra thôi. Thế thì chỉ có phần xác tặng cho các vị nghe, lòng của các vị không có bị đánh động, không có chơi vơi, không có cái xúc cảm gì cả. Thế nhưng mà tôi hát không có hay, tôi hát ồ ề giống như dịch đực thế thôi, nhưng mà bằng tất cả trái tim tấm lòng của tôi gửi vào từng tiếng hát. Thế thì các vị nghe lòng các vị rung động ngay, có phải vậy không? Thế thì thưa đại chúng, là cái phần xác đó là phần hình hài vật lý ta thấy được, phần hồn đó là phần tinh thần tình cảm bên trong. Mà cái phần gì nó càng thô thì nó bị thời gian không gian giũa mài, tàn phá, hủy hoại, chết và sống. Còn cái phần mịn bao nhiêu thì nó càng bền bấy nhiêu. Ví dụ mình đói có làm chết ai đâu. Nhịn đói thưa các vị không phải làm cho người ta chết được. Thế nhưng mà buồn làm chết không? Chết. Rồi thất cái gì làm chết? Thất tiền chưa đến nỗi đâu, thất tình á, chết như trời. Người ta tự dẫn gì thất tình. Ủa, rõ ràng như thế. Cho nên cái phần xác của chúng ta thưa các vị, nó không quan trọng bằng cái phần bên trong, tức là tâm thức của các vị. Và đi vào cái tầng sâu thì các vị thấy là cái hình hài này thì sinh diệt vô thường. Tại sao? Các vị nhìn thấy ngay bây giờ đã thấy nó sinh diệt vô thường rồi. Ta mới trẻ đó, thoáng cái vèo nhìn lại mặt nhăn năm bảy nếp. Tôi nhớ mặt tôi năm xưa cũng dễ coi lắm chứ. Ấy vậy mà bây giờ nhìn vô nhiều nếp nhăn trên trán, nhiều nếp nhăn trên mặt, thấy rất là tội nghiệp. Và rõ ràng là cái hình hài này thưa đại chúng là nó không tuân theo ý của ta, nó sinh diệt, nó đổi dời, nó không phải thật, mình cố giữ cũng không được. Cái thứ hai, các vị nhìn sâu hơn là những cái tình cảm vui buồn của các vị, ví dụ như hạnh phúc của các vị, các vị có muốn giữ nó lại không? Thưa, ai mà chẳng muốn giữ cho mình những niềm vui, những hạnh phúc. Thế nhưng mà không hề có một niềm vui hay một cái hạnh phúc nào nó đến với các vị. Điều thứ nhất là nó không bao giờ có một cái thứ gì gọi là hạnh phúc mà không thấp thoáng nỗi buồn phía sau cả. Thứ hai, giữ nó cũng không được, nó đến rồi nó đi thôi. Thế thì nó cũng là cái sinh diệt đến đi. hai tầng cạn mình khai thác. Các vị lưu ý một điều là trong hai tầng đó, thứ nhất là tầng vật lý là thân này, thứ hai là tầng cảm thọ vui buồn này. Đời sống chúng ta hết luyện mình vào hình hài, đồng nhất mình vào hình hài, rồi luyện mình vào cái gì nữa? Luyện mình vào cảm thọ vui buồn. Trẻ tuổi thì mình đồng nhất mình với hình hài, trước khi đi ra đường là phải xăm soi trong gương, mất cả nửa giờ đồng hồ mới chịu đi ra. Chải cái tóc thôi là cũng mất nhiều thời giờ, mặc cái áo thôi cũng rất nhiều thời giờ. Nghĩa là ta gắn chặt ta vào hình hài lúc thở bé, rồi tới lúc cả tuổi này thì mình gắn chặt mình vào cái gì? Cái phần tinh tế hơn, tức là ta rất yêu chuộng cái cảm thọ bên trong. Bưng cái ly nước dằn cái mạnh là khó chịu rồi đó. Là gì? Đâu phải dằn ly nước mà dằn lên đầu tôi đó chứ, dằn ly nước cái gì cái kiểu đó. Nghĩa là nói một lời trân quý, có một cử chỉ dễ thương, săn sóc nhau một cái gì nhẹ nhàng, thì nó làm cho người ta ấm lòng, và những cái đó rất là cần, chứ không phải là hình sắc nữa. Thế thì nó đi vào cái phần tinh tế, và mình cứ đồng nhất mình vào nó thôi. Mình đồng nhất đến đổi là tôi buồn, tôi vui, tôi giận, tôi ghét, mà mình quên một điều căn bản, đó là gì? Buồn nè, vui nè, giận nè, ghét nè, khổ đau nè, trằn trọc ưu tư, những cái đó là những loại cảm thọ. Cảm thọ thì sao? Luôn sinh và diệt, luôn đến và đi. Và mình hình dung lòng mình nó thênh thang như không gian vậy đó. Rồi cảm thọ vui buồn nó là những loại mây thôi. Mây vàng, mây đỏ, mây tím, mây xanh, nó đến rồi nó đi. Tại sao ta có thể có một cái ví dụ như vậy? Mà ví dụ như thế nó chính xác không? Thưa, rất chính xác. Tại sao? Thưa các vị, là không hề có một cái cảm thọ vui buồn nào các vị cố tình giữ mà nó ở lâu được cả. Nó đều đến và đi. Cho dù cái nỗi buồn nó lớn đến ngập tràn, thế nhưng mà các vị có kiên nhẫn, các vị đợi chờ, thì nỗi buồn nó cũng trôi ngang qua thôi. Không có nỗi buồn nào lớn bằng nỗi buồn mất người thân. Và cái điều này nói ra thì mình cứ kêu các bà già mình ra mình chọc quê, nhưng mà thực tế là như vậy. Mẹ tôi, bố tôi mất hồi năm bà mấy 30 ngoài tuổi, 37, 38 tuổi thôi à. Em tôi nó còn bé lắm, bà bồng nó trên nách vậy, nó chưa biết đờ bú mà. Và các vị hình dung là người đàn ông trụ cột của gia đình, ông cụ ngã cái đuổi chết, cái khổ của bà tôi không tưởng tượng nổi. Tôi thấy cả một đất trời sụp xuống màu đen sẫm. Thế rồi ngày qua tháng lại bà vẫn sống nhăn cho tới bây giờ 80 ngoài, bà có chết cháu gì đâu. Ở lúc đó thì tôi nghĩ chắc bà không sống được tháng đâu. Cái kiểu buồn này, kiểu khổ sở này không thể tồn tại được. Ấy vậy mà rồi người ta vẫn sống được. Và từ cái điều đó để quy chiếu lại, thưa các vị, không hề có một nỗi buồn nào giết chết người. Người ta có một chút kiên nhẫn, người ta nhìn thì nỗi buồn nó như mây vậy, cho nó lớn đầy ngập cả bầu trời. Nó có khả năng che mặt trời một ngày thôi, thì ngày thứ hai nó cũng phải trôi đi thôi. Thế thì cái điều thứ hai chúng ta nhìn lại nơi tự thân để thấy là này buồn, này vui, này hạnh phúc, này khổ đau, nó là một loại sinh diệt đến đi mất còn, chứ không phải là cái gì không mất không còn. Và cái con đường nhất định cho chúng ta là chúng ta lợi dụng một kiếp người có mặt giữa nhân gian để tìm được cái con đường chấm dứt tử sinh. Thế thì mình đồng nhất mình vào thân thì sao? Mất thân thì mình lật đật kiếm cái thân khác chui vô. Rồi mình đồng nhất mình những cảm thọ vui buồn thì sao? Thưa các vị, là tới lúc cận tử, tới lúc cái chết gần đến với các vị, mà trong lòng các vị tràn đầy cái nỗi hận, thế thì chắc chắn một điều là mình sẽ tái sinh lại một quê hương nào để cho mình trả hận. Có thể quê hương đó là cái cảnh giới Atula, có thể quê hương đó là cái nơi chiến tranh ngút ngàn khói lửa. Còn các vị gần chết mà lòng các vị tràn đầy niềm vui và hỷ lạc, lòng thanh thản vô cùng, vui tươi vô cùng, nhìn thấy nghiệp lành của mình đã đầy và mắt mình rạng rỡ như thiên thần, thế thì các vị sinh về đâu? Những cảnh giới rất là lành. Đời sống của mình tràn đầy vị tha thì thưa các vị ra lại cuộc đời, các vị sẽ ở trên những cái địa vị sang cả giữa nhân gian. trong tay đầy tiền của để các vị làm được bao nhiêu việc thiện. Cái này nó rất là rõ ràng thôi. Và mình kể thêm một đoạn kinh nữa, có chuyện mình dài dòng quá rồi nó hết giờ. Cái vấn đề chính là nhận ra con đường vô sinh bất diệt để đi vô, mà mình cứ đi quanh chưa vô con đường được đó nha. Mình kể thêm một câu chuyện nữa để cho các vị có niềm tin về những thiện nghiệp. Một hôm ngài Mahanam, ngài đi khất thực, đang đi trên đường khất thực bị một đàn bò nó chạy ào qua vậy. Và thưa các vị, Ấn Độ bò đó là vua, nó đi đầy đường hết. Và bây giờ vẫn còn 26 thế kỷ đi qua rồi, những cái dấu ấn văn hóa ngày xưa nó vẫn y như thế. Tôi có nhìn những cái phim các thầy đi Ấn Độ về, tôi thấy bò nó đi vô phố phường của người ta, nó giục mỏ nó vô những cái đồ ăn đồ uống của người ta, và người ta không dám làm gì cả, chỉ đuổi nó đi thôi, không dám đánh, không dám làm gì cả. Nó thuộc về loại vua của đường phố Ấn Độ. Và 26 thế kỷ trước, Mahanam đi khất thực bị một đàn bò chạy ngang qua, và may thay ông tránh được bên lề đường và khủng hoảng vô cùng. Ông về nói nhập bạch Đức Thế Tôn: con nghĩ là lúc con đang khất thực, một đàn bò nó chạy ngang qua bất thần mà nó dậm chết con. Con đang ở trong cái trạng thái tâm thức rất là hoảng loạn như thế, thế thì con xin về đâu bạch Đức Thế Tôn? Cái câu này rất là hay thưa các vị. Đức Thế Tôn nói: này Mahanam, ông nhìn thấy những cây nó nghiêng không, ngoài bờ giếng đó, ngoài bờ sông đó, khi gió hoặc người ta đốn thì nó ngã gì đâu, biết không? Mahanam nói vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nó đang nghiêng về cái chiều đó thì người ta đốn thì nó ngã xuống sông. Thế Tôn nó cũng thế. Cả một đời ông tu tập thiện nghiệp, thế thì dù trong lúc cận tử ông có hoảng loạn mấy thì ông vẫn ngã theo cái hướng bình thường đang nghiêng về. Và một hôm người ta hỏi Đức Thế Tôn về cái chuyện cầu nguyện. Thế Tôn nói: ta dùng một cái ví dụ nói cho các ông biết. Nếu có người đổ dầu xuống giếng và mời 100 thầy Bà La Môn xuống đứng chung quanh giếng tụng kinh dùm để cho những giọt dầu kia nó chìm xuống đáy giếng, nó chìm được không? Các vị đệ tử nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, không, dầu nó vốn nổi mà. Đức Thế Tôn dùng cái ví dụ thứ hai, nói là có một người ở đem tảng đá ở liền xuống giếng và mời 100 thầy Bà La Môn đến tụng kinh quanh giếng để cho tảng đá nổi lên, tảng đá nổi được không? Các thầy Bì Kha nói: dạ thưa cũng không, tảng đá nó nặng hơn nước. Thế Tôn nói: đấy, thiện nghiệp của các ông, tâm thức của các ông sinh hoạt từng ngày, nó định hướng cho cái chuyện đi lên hay đi xuống. Và từ hai bài kinh đó mình quy chiếu trở lại cái chuyện mình muốn thưa cùng các vị, bằng không thì chúng ta đi lạc đường luôn. Đó là thế này. Bình thường mình đồng nhất mình vào hình hài, ta là thân này, ta chấp chặt nó là ta. Thế thì các vị hình dung là mình trả hình hài này về cho các bụi, thì mình làm gì? Đi lanh quanh tìm lại cái hình hài để chui vô, cho nên không thoát được cái con đường luân hồi sinh tử. Rồi mình chấp những cái vui buồn đến đi sinh diệt là mình, cho nên ngay cuộc đời này đang còn sống đây mình đã trằn trọc khổ đau vì những chuyện vui buồn nó tránh ngự đời sống mình. Nó như những mảng mây, nó đến rồi nó đi, nó che lấp cả một bầu trời. Chúng ta không có cái điều kiện để nhìn không gian thoáng đẳng. Và hai tầng này thôi, các vị xả ly được thì các vị đã có thể ngay giữa cuộc đời an nhiên và sống thanh thản. Thế nhưng mà cái vấn đề quan trọng mình muốn thưa đó là làm thế nào ngay cái tầng này, ngay cái tầng của hình hài cảm thọ này, các vị nhận ra cái gì không sinh không diệt, không đến không đi, không còn không mất, nó vượt ngang qua thời gian không gian, nó vượt ngang qua cõi giới luân hồi. Thể nghiệm được nó, tức là trực nghiệm được nó, thì các vị vượt thoát tử sinh. cái gì có mặt ngay nơi hình hài nó vững này. Như mình vừa nói, mọi thứ nó đều có cái phần cạn, rồi có phần tinh tế của nó. Hơi thở nó có phần cạn là vật lý, rồi phần tinh tế là phần tâm thức các vị để vào. Thì cái phần hình hài này, thưa các vị, ở chiều thâm sâu nó, Đức Thế Tôn có xác định một câu khi Ngài thành đạo, đó là Ngài nói là ta dùng con mắt tuệ giác khi chứng đạo, nhìn mọi chúng sinh trên hành tinh này, mỗi người đều có đức tướng trí tuệ Như Lai. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngay nơi hình hài năm quẩn của các vị, dù là nó bọt bèo, đổi dời, sinh diệt, dù là cái vui buồn luôn diễn hành trong tâm thức các vị, dù là ý thức các vị nó luôn cuồn cuộn nổi trôi như những dòng chữ người ta chiếu trên phim, thế nhưng mà nó có một cái bất động không sinh không diệt, đó là cái nhận biết của các vị nhận biết những thứ ấy. Ví dụ mình nói một câu thế này: tôi biết buồn, tôi biết giận, tôi biết ghét, tôi biết thương. Thì ngay cái cấu trúc chữ nghĩa thì các vị thấy là biết buồn, biết giận, biết ghét, biết thương thì nó khác nhau hay nó giống nhau? Cái buồn nó không phải cái giận nó không phải cái thương. Người ta nói giận thì giận chứ thương thì thương. Nó đùa chứ giận làm sao thương được, phải không? Họ hát cho vui thế thôi. Thế thì cái điều rõ ràng đó là buồn này, giận này, ghét này, thương này, sầu khổ, bất an, vân vân thì nó khác. Mà cái chữ biết ban đầu khác không? Ngay cấu trúc chữ thôi thì nó đã giống rồi. Thế rồi từ cái điều đó các vị quy chiếu lại, các vị nhận ra buồn nó đến, quên thì các vị là nỗi buồn, chợt nhớ thì các vị là người nhìn thấy cái buồn. Rồi vui nó đến, các vị quên thì các vị đồng nhất các vị vào cái vui. Các vị chợt nhớ thì các vị là người thấy cái vui đang đến với tôi. Có điều nó khó cho chúng ta giám định phần nào là cái biết, phần nào là cái trạng thái cảm thọ. Và hai cái này mình xin lặp lại: một cái là nó sinh diệt đến đi bồng bềnh như mây, còn một cái thì nó không sinh không diệt, không đến không đi, trong veo như bầu trời phẳng lặng. Cái gì trong veo, cái gì là mây? Thưa các vị, cái biết của các vị nó vốn trong veo. Các vị nhìn một vòng thế này, tất cả những người các vị quen, các vị không cần phải nói thầm thì gì cả mà các vị biết liền, có phải không? Nó rất là nhạy, rất là trực tiếp, rất là mẫn cảm. Chỉ trừ những người mà các vị nhìn để các vị chú ý là cái mặt này rất dễ ghét. Thế thì nó có cái gì sinh ra? Có tiếng nói thầm thì vọng thức trong đây sinh ra. Và tiếng nói sinh ra thì có cái gì sinh ra nữa? Thưa đại chúng là nó không dừng ở chỗ mình nói một câu đâu, nó kéo một tràng dài rất xa. Mình vừa nói một câu, tức khắc là ký ức của mình về người kia bên trong nó tràn về. Các vị sinh khởi cảm thọ ghét liền thôi à. Tôi rủa thầm ai đó một vài câu thì tự nhiên tôi nổi giận bừng bừng rất là dễ, có phải vậy không? Thế thì từ cái vọng thức nó sinh ra cảm thọ, và tất cả từ cái chiều cạn của hình hài vật lý cho tới cảm thọ vui buồn, tới vọng thức sinh diệt, nếu quên thì các vị đồng nhắc các vị vào những cái ấy, đồng nhắc mình vào dòng chữ đang diễn hành thầm thì đây, đồng nhắc mình vào những trạng thái vui buồn đang sinh diệt đây, đồng nhắc mình vào hình hài 50-70 kg đây. Nếu các vị chợt nhớ thì cái điều gì phát sinh? Ta là cái nhận biết nó là cái bị biết. Và cái nhận biết này, các vị mà quay về an trú cho được, có niềm tin được, sống dần dần thì các vị sẽ nhận ra một điều là nó vốn là cái không sinh không diệt. Cái nhận biết này nó trong veo, nó không có tiếng nói thì thầm gì, cho nên bản chất của nó là vô ngã. Xưa trong kinh văn Đức Thế Tôn triển khai đến cái phần vô ngã thôi, bản thân ngũ uẩn vốn vô ngã. Kinh Viên Giác có câu rất hay: biết quyển quyển tự trừ, nhưng mà cái phi quyển thì còn lại, phi quyển độc tồn. Các vị đọc Kinh Viên Giác thì có điều này. Khi các vị biết cái này là vọng thức thì vọng thức liền tắt. Các vị biết cái này là vui buồn đến đi sinh diệt thì cái vui buồn đó là cái bị nhận biết. Còn cái biết là cái phi quyển, nó không phải quyển, nó là cái gì? Nó là cái thật, nó là tâm Phật bất động, nó là Niết Bàn, nó là vô sinh bất diệt. Nó được gọi một cái tên dễ thương trong truyền thống nhà thiền khai triển, đó là chủ nhân ông hoặc bản lai diện mục. Và các vị chiêm nghiệm nó được thì các vị thấy là nó không vắng lúc nào cả. Hình hài của các vị đứng đi trên mặt hành tinh này, các vị ho hen khạc nhổ, các vị nhướng mắt, các vị co tai, không hề thiếu. Tại vì nếu thiếu nó thì hình hài này đã thành cho bụi rồi, đã bất động rồi. Ngài Lâm Tế ngài nói một câu là: các ông hãy chiêm nghiệm cái con người thật đó có mặt ngay năm bây giờ ở đây. Con người đang nói, con người đang nghe, nó đang có mặt ngay bây giờ ở đây. Nếu không có con người đó hiện hữu trong thân năm quẩn các ông thì không thể dựng dậy được thân để đi trên mặt hành tinh, không thể co tay duỗi tay, không thể nheo mắt nhướng mày, không thể ho hen khạc nhổ. Có điều mình quên, cho nên mình đồng nhất vào những cái đối tượng bị biết mà mình quên. Mình là cái biết chứ không phải là đối tượng bị biết. Khi có cái buồn, các vị làm gì? Tôi buồn. Tôi buồn nghĩa là gì? Tôi đồng nhất tôi vào cái buồn, cho nên tôi bị nổi, bị chìm, bị sinh, bị diệt. Khi có cái thất vọng khổ đau, tôi làm gì? Tôi đồng nhất tôi vào cái thất vọng, để đến đổi là tôi không thể sống được, tôi phải chết thôi. Trong khi đó thì nếu ngay cái điều đó ta phân tích thì tôi không thể sống được với cái thất vọng này cho nên tôi chết thôi. Thì nó có hai phần rất rõ, tức là có cái thất vọng và có cái tôi không thể chịu đựng cái thất vọng, phải vậy không? Thế thì tôi nhìn cái ly nước là cái thất vọng, tôi không thể chịu đựng được cái thất vọng. Thì ngay căn bản của cái điều này nó cho chúng ta một cái nguyên tắc để nhận biết là thất vọng là đối tượng bị tôi thấy, bị tôi nhận diện, bị tôi nhìn ra. Thưa có phải không ạ? Còn tôi là người nhìn. Mà tôi là người nhìn thì tôi thất vọng hay là nỗi thất vọng ở ngoài tôi? Nguyên tắc là nỗi thất vọng không dính gì với tôi cả. Cái buồn không dính gì với tôi cả, do vì tôi thấy cái buồn mà. Tôi thấy các vị là đối tượng trước cái sự nhận biết của tôi. Tôi là cái người nhận biết, tôi không thể nói tôi là các vị được. Tôi không thể hóa thân, tôi không thể lên đồng cái kiểu đó được. Có phải vậy không? Tôi không thể nhập vào xác các vị để nói tôi là các vị được. Thế mà trong đời sống chúng ta luôn lên đồng cái kiểu đó. Ta luôn đồng nhất mình vào tất cả những nỗi vui buồn đến đi như thế. Trong khi nguyên tắc các vị ngộ ra được điều này thì các vị thấy là cái cánh cửa vô sinh lòng lòng nó mở ra, ta có quyền thênh thang bước vô thôi. Hôm qua tôi có đọc một đoạn và ngài Trân Tịnh Khắc Văn, ngài có mấy câu kệ rất hay, cái mình thấy dễ thương mình ghi ra đây và hôm nay đọc cho các vị nghe để các vị có niềm tin với điều này. Nhân nhân hữu cá thiên chân Phật, diệu dụng tung hoành tổng bất tri, kim nhật phân minh tề chỉ xuất, trảm xà cử phất tiện do thùy. Cái câu đầu đó là ngài xác định là mỗi người đều có một ông Phật thiên chân Phật, tức là ông Phật rất là hằng hữu, rất là tự nhiên, rất là nguyên sơ, không cần dũa mài, không cần đẽo gọt gì cả. Ông Phật đó là ông Phật vốn có nơi các vị. Và thưa các vị, ta dù có trải qua hà sa kiếp tử sinh, thế nhưng mà cái nhận biết của ta không bao giờ mất. Ví dụ thế này, ví dụ như các vị chìm ngập trong buồn giận ghét thương, các vị âu sầu khổ não vô cùng, thế nhưng mà có một cái duyên mai nào đó các vị chợt nhận ra là ôi, cái âu sầu là một cảm thọ, tôi là người thấy âu sầu đang đến với tôi chứ tôi nào hề là cái âu sầu đâu. Thế thì các vị có thể ngồi chiêm nghiệm cái âu sầu buồn não nó đến nó đi trong tâm thức các vị. Lúc bây giờ các vị là gì? Là người nhìn cái nỗi buồn đang đến đang đi. Có phải vậy không? Thế thì dù cho các vị quên 1000 năm, thế nhưng mà chợt nhớ thì ta liền có cái, có cái biết cái buồn đến với ta chứ. Cái biết này nó trốn ở đâu hay vậy? Thưa các vị, nó ở kề cận bên cạnh nó thôi, do mình quên, mình quay lưng lại. Và trong kinh văn gọi là hồi đầu thiện ngạn. Hồi đầu thiện ngạn là gì? Tức là anh quay đầu thì anh đang đứng trên bờ Niết Bàn, chứ không có nghĩa là hồi đầu rồi thấy cái bờ bên kia. Không phải thế. Các vị vừa quay đầu thì ngay cái lúc các vị nhận buồn vui, giận ghét, đó là cái trạng thái cảm thọ đang đến đi sinh diệt, thì các vị đang đứng trong cái vùng trời vô sinh bất diệt, chứ không có nghĩa là cần làm thêm cái gì nữa cả. Và cái con đường này đó là con đường trực nghiệm. Nhân nhân tự hữu thiên chân Phật, mỗi người đều có vị Phật sáng ngời. Tức là mỗi người đều có cái nhận biết sáng chói như thế. Các vị luôn là những người đang sở đắc cái kho tàng vô giá. Đó là cái tâm Phật bất động, cái biết của các vị sử dụng cả một ngày. Thế mà mình quên, mình cứ đồng nhất, mình hết đồng nhất vào thân, mình đồng nhất vào vui buồn, cho nên mình bị nổi chìm trong sinh tử. Chợt nhớ ra thì liền tức các vị sử dụng được, chứ không có cần phải học 5 năm, 10 năm gì cả. Phải vậy không? Mình vận dụng ý thức để nói thì thầm về một vấn đề gì đó thì mình mất bao nhiêu năm? Nếu các vị là người Việt, tối thiểu các vị phải học A học B 10 năm, 20 năm các vị mới suy nghĩ được bằng tiếng Việt. Suy nghĩ là một dòng chảy dệt nên trong tâm thức ta bằng chữ nghĩa liên tục kéo dài. Rồi nếu các vị qua đất này vào năm 10 tuổi, các vị suy nghĩ bằng tiếng gì? Có khi suy nghĩ bằng tiếng Pháp, phải không? Hôm qua tôi hỏi, chính tôi hỏi, con suy nghĩ bằng tiếng gì? Ảnh ngần ngừ thôi đó, con suy nghĩ bằng tiếng Pháp thầy. Và thưa, cái điều này rất là tất nhiên. Các vị nhập khẩu cái hàng tạm bợ đó là tiếng Việt, tiếng Mỹ, tiếng Pháp, tiếng Tàu, cho nên cái đó là cái gì? Cái sinh diệt mất còn đến đi. Một kiếp nào đó ta sinh trở lại Iraq, Iran này, ta suy nghĩ bằng tiếng gì? Tiếng của quốc gia đó chứ. Thế nhưng mà cái biết của các vị thì nó là một loại bóng đèn, nó rọi sáng luôn những tầng suy nghĩ của các vị, cho nên nó không cần phải học mà. Nó là cái không sinh không diệt bất động tự hữu, nó là thiên chân Phật của các vị. Buồn vui cũng bị nó nhìn thấy. Suy nghĩ thầm thì tiếng Việt, tiếng Mỹ, tiếng Tàu thì các vị có khả năng sử dụng được 5 loại ngôn ngữ khác nhau. Các vị suy nghĩ bằng bất cứ loại tiếng nước nào thì cái nhận biết nó vẫn là một mà thôi. Vẫn không có tiếng thì thầm gì, cho nên gọi nó là thiên chân Phật. Phật có sẵn nơi chính các vị. Diệu dụng tung hoành tổng bất tri, cái diệu dụng của nó màu nhiệm vô cùng. Nó dựng dậy hình hài của các vị đứng đi trên mặt hành tinh, rồi nó theo chân các vị suốt trong trường viễn kiếp tử sinh, 3 cõi 6 đường. Đức Thế Tôn trong kinh văn có nói một câu, có nói là Phật tánh, ông lên thiên đường có Phật tánh lên theo, mà Phật tánh không hưởng lạc. Rồi ông xuống địa ngục thì Phật cũng ở bên cạnh ông, có điều Phật không chịu khổ. Cái điều này có dễ hiểu không? Thưa, rất dễ hiểu. Mình chưa cần nói chuyện lên thiên đường hay xuống địa ngục gì cả. Ngay nên lúc các vị vui, cái nhận biết của các vị nó ở đâu? Nó bên cạnh thôi, nhưng mà nó vui không? Thưa không. Vui là cảm thọ của tâm hành nó đến và đi, nhưng mà cái biết của các vị thì nó không hề vui. Nó là cái nhận biết cái vui thôi, nó rọi sáng cái vui thôi. Rồi các vị buồn khổ bất an, chìm ngập trong nỗi thất vọng, có cái biết không? Thưa, cái biết bên cạnh nó không có bị thất vọng khổ đau gì cả. Thế thì cái câu thứ hai là diệu dụng tung hoành tổng bất tri, cái diệu dụng của nó màu nhiễm vô cùng, rộng lớn vô cùng, nó dựng dậy hình hài của các vị, nó theo chân của các vị suốt trường viễn kiếp tử sinh mà ta không biết, cho nên ta chịu đắm chìm trong sinh tử đó thôi. Thứ ba, khiêm nhược phân minh tề chỉ xuất, cảm xà cử pháp cánh do thùy. Tức là hôm nay ta rõ ràng nói cho các ông biết. Cái này là Ngài chân tịnh nói chứ không phải tôi nói nghe. và một thiền sư nói là những cái việc như là chém rắn nè, dỡ Phật tử lên nè, tức là những cái công án của thiền sư ngày xưa đó, như ngài Nam Tuyền chém mèo, rồi cái ngài thiền sư gì đó chặt rắn đó, tôi không nhớ chính xác, và tất cả việc lành việc dữ gì đó đều có mặt của nó bên cạnh để nhận diện cả. Thế thì thưa đại chúng, là cái điều chúng ta tổng kết lại đây đó là thế này: ngay nơi hình hài năm quẩn của các vị, các vị sống ở chiều cạn thì các vị đồng nhất vào thân. Vào thân thì sao? Cái chu kỳ của một đời người 50 năm, 70 năm rồi chấm dứt. Nếu mà mình chỉ đồng nhất mình vào thân để sống thì thưa đời sống mình không thể vươn đến tầm cao được. Mình hưởng dục lạc của đời sống thân đem đến thôi. Và cái dục lạc của thân các vị hưởng thụ, thưa nó rất là mong manh, rất là phù du. Rồi các vị đi vào cái tầng hưởng thụ của cảm thọ, nó có thể cho các vị nhiều niềm vui hơn một tí, bền hơn một tí. Thế nhưng mà rồi nó cũng đến và đi chóng vánh thôi à. Không có hạnh phúc nào bền bỉ cả, không có niềm vui nào các vị giữ được trong tay lâu. Hay nói cách gần đó là không hề có một cuộc họp mặt nào không chia tay cả. Có khi họp mặt lâu quá người ta còn sợ nữa, người ta muốn cho nó chia tay sớm nữa. Có khi nó là như thế. Cho nên mình đi vào cái tầng cảm thọ, mình chấp nó thì thưa các vị, cuộc đời mình cũng nổi chìm và cũng khổ. Vượt ngang qua những cái tầng đó, các vị thăm dò vào cái chiều kích sâu nhất của hình hài năm quẩn của các vị, các vị sẽ khám phá ra là ngay nơi hình hài năm quẩn này nó có một vị Phật gọi là Thiên Chân Phật. Nếm trải được vị Phật này, thể nghiệm được vị Phật này, thì ngay hiện đời, thưa các vị, mình điều trị được, mình trị liệu được, mình vượt ngang qua buồn khổ, bất an, lo lắng, ưu tư rất là dễ. Tại vì khi buồn tới, mình không cần làm gì cả, mình chỉ ngồi mình nhận diện cái buồn đang đến với tôi, không làm gì thêm. Tôi nhìn cái buồn và cái buồn đang vẩn vơ đi, và tôi là người thấy buồn, buồn là kẻ trộm, nó đến nhà tôi, nó đi chơi một chút rồi nó ra đi thôi. Và cái điều này mình làm được ngay đời sống hiện thời thì các vị đã là người kiêu hùng vô cùng. Đời người nào cũng có những cái bất trắc nó đến cả. Thế nhưng mà hơn nhau không phải là mình loại trừ những bất trắc, hơn nhau là mình vượt ngang qua những cái bất trắc, đứng thẳng lên làm người thôi. Thế thì rõ ràng là nếm một chút hương vị Phật Pháp thì ta đã là người kiêu hùng giữa trần đời. Rồi sâu hơn nữa, mình đào sâu vào vùng đất năm quẩn này để nhận ra là ngoài cái sinh diệt vui buồn đến đi, suy nghĩ thầm thì, ta còn có một cái nhận biết sáng ngời, tức là còn có một vị Phật Thiên Chân đang đợi chờ ta sống với ông, sống trọn vẹn với vị Phật Thiên Chân ấy. Thế thì tròn một kiếp sống của đời sống có mặt giữa nhân gian, và chấm dứt con đường lang thang của ba cõi sáu đường. Bằng không thì mình đi chơi một vòng rồi rớt xuống đất, rồi lại giống như cây kia gom góp được nhựa để có lại mùa xuân năm sau. Cứ làm một cách đều đặn như thế, cây ấy, thì nó trưởng thành, nó lớn từng ngày, tàn lá nó xanh. Còn đời người thưa các vị, mất hình hài trên cõi vô thường rồi, có khi kiếm lại rất khó, không biết mình lạc lõng về đâu trên con đường ngang qua biển Đông. Thưa đại chúng, là ta còn có bạn đồng hành, tối thiểu thì cũng có chiếc thuyền, tối thiểu thì cũng có những con cá lội dưới sông. Thế nhưng mà cái con đường các vị rời hình hài tứ đại đen thẳm và mịt mù, không có bạn đồng hành. Các vị dù có chỉ trời chỉ đất, thề non hẹn biển là cùng đi với ổng hay cùng đi với bà gì, thì tới lúc đó mỗi người một hướng thôi, theo nghiệp, không ai đi với ai được cả. Và cuối cùng, thưa đại chúng, là có một vài kết luận mình tổng kết lại đây. Có những đời sống con người may mắn vô cùng, mà có được trong tay vô vàn cái điều kiện tiện ích để sống. Thế nhưng mà họ tự hành hạ đời sống họ, họ chưa nếm một chút gì hương vị của đời sống giữa nhân gian cả. Cái điều này nó xảy ra chung quanh ta rất là nhiều. Có những bè bạn ta, người thân ta, họ đã bỏ xương trắng máu đào trên con đường vượt biển hay là vượt đường bộ đến quê hương này. Thế nhưng mà cả đời họ trằn trọc khổ đau, và cuối cùng niềm vui chưa đến, hạnh phúc chưa có thì họ đã rời lại ra đi. Có những người đứng bên bờ bên kia nhìn lại quê hương xa thăm thẳm, mơ ước có một ngày đặt chân lên đây mà không đặt được. Cái ý đầu nó cho chúng ta một cái nhìn về đời sống thế này, đó là ngay nơi đời sống này, nếu anh thông minh thì anh thưởng lãm được tối thiểu là cái cuộc viễn hành cạn nhất một kiếp người, anh thưởng lãm được một đời sống trọn vẹn, anh nuôi được cả một đời người bằng niềm vui và hạnh phúc. Còn anh vụng về thì cả một kiếp sống 50 năm, 70 năm có mặt giữa hành tinh hay có mặt trên cái vùng quê hương xinh đẹp này, anh làm tràn đầy lòng anh những cái nỗi bất an, phiền muộn, thù hận, băn khoăn, lo âu. Trong khi đó thì nếu mình thông minh hơn thì mình có quyền làm cho đời sống mình đầy niềm vui chứ, với điều kiện như thế này. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là có những người họ mơ ước đặt chân lên cái bờ đất yên bình, đứng bên kia nhìn trời thăm thẳm, không biết làm sao đặt chân. Thế nhưng mà nếu có dịp đặt chân lên được thì có khi họ cũng không biết trân quý cái nơi họ đến. Và do vậy, thưa đại chúng, là hai trường hợp này đều được liệt vào cái tình trạng là kém thông minh như nhau. Cái điều thứ ba mình muốn khai thác là, thưa các vị, hai bờ của Niết Bàn và sinh tử, nó không phải là hai bờ giống như là hai bờ đất vật lý mà chúng ta vừa nói. Không phải là bờ bên kia hay bờ bên này. Không phải là cái chuyện ước vọng giống như chúng ta nhìn thăm thẳm xa rồi mơ ước một ngày về. Không phải như thế. Niết Bàn sinh tử nó có mặt ngay nơi hình hài năm quẩn của các vị. Rồi gần hơn nữa là nó có mặt ngay nơi đâu? Nó ngay nơi từng ý niệm vui buồn của các vị, từng cái ý niệm sinh khởi trong đây của các vị. Các vị khéo thì các vị là cái nhận biết vui buồn ngay tức khắc. Các vị đứng trên bờ Niết Bàn. Các vị vụng thì sao? Cả một đời cứ lây quay trong bờ sinh tử thôi. Ta cứ đứng trong cái vùng trời của buồn, của giận, của ghét, của thương thôi. Không thể nào vượt thoát được. Bờ vật lý thì xa vời vợi. Bờ Niết Bàn thì thưa các vị, một là anh là cái biết thì anh đứng ngay bờ Niết Bàn, không phải đi đâu nữa cả. Hai, anh là cái buồn vui thì anh đứng ngay trong bờ sinh tử. Một, anh là cái biết thì anh nhận diện được những cái vọng thức thì thầm sinh khởi. Hai, anh đứng ngay cái bờ vọng thức thì anh nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Thế thôi, nó tích tắc trong một đường tơ kẻ tóc. Thiền sư nói một câu là rắn biến thành rồng không đổi vảy, mài ngang mũi dọc khác gì nhau, Phật với chúng sinh khác mặt nào. Đó là hai câu ở trong bài thơ của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Và thưa đại chúng, là mình nghĩ cái điều mình trình bày nó cũng khá dễ hiểu. Cái điều còn lại tặng cho các vị, đó là các vị có chịu đứng ở bờ Niết Bàn hay không mà thôi. Hoặc là các vị thích đứng ở trong cái chốn tử sinh để nổi chìm cho có hương vị đời sống, thì cái này là xin tặng cho các vị cái quyền quyết định về đời sống của mỗi các vị. Và mình nghĩ rằng đời sống chúng ta, mỗi người đang lên đường. Chúng ta là những mũi tên đã ra khỏi cung. Vừa có mặt trần đời là một mũi tên đã ra khỏi cung. Và chúng ta là những anh chàng đang lái chiếc phi đội thần phong. Chúng ta đều là những người anh hùng dán trên trán này chữ chết cả. Chữ tử là chữ chết. Đang lái những chiếc phi cơ. Anh không thể đáp xuống được an toàn đâu. Anh chỉ có một cái con đường là bỏ xác trên chiến trường thôi. Và điều này nó rất là đúng với mỗi đời sống chúng ta. Cho nên xin các vị trân quý đời sống mình. Hãy đủ thông minh để trân quý đời sống hiện tiền. Và làm thế nào trong một cái sống mà mình sống được cái tròn, để có thể đặt chân lên cái vùng trời vô sinh bất diệt. Đó là cái sự thông minh nhất của một đời sống mà chúng ta có quyền gặt hái nó được ngay bây giờ và ở đây. Và thưa đại chúng, là những điều muốn chia sẻ thì mình đã chia sẻ hết. Và nhìn lại thì còn có mấy phút nữa, đã 6 giờ. lấy của các vị khá nhiều thì giờ. Và xin dừng ở đây. Và trước khi hồi hướng thì mình trước tiên là xin tri ân thầy trụ trì đã tạo một cái điều kiện rất là lành để cho mình tiếp xúc cùng các Phật tử. Thứ hai là xin cảm ơn tất cả các vị Phật tử ở đây đã chăm chú ngồi nghe. Không biết có mỏi mệt hay không, không biết có muốn về hay không, nhưng mà nhìn thấy thì các vị rất là chăm chú. Và xin cảm ơn tất cả các vị.
Di Đà Phật, thay mặt các chư tăng ni, các Phật tử chùa Phổ Thông, chúng con xin đi đầu để tri ân Đức Tòa đã mang bổ cho chúng con những lời dạy qua kinh nghiệm và tu tập của Đức Tòa. Chúng con đã cố gắng y đạo phụng hành và cầu nguyện Đức Tòa trên vượt đường thẳng pháp. Đó đây là đường tạm hệ Việt Nam của Kim Đô.
Một lần nữa xin cảm ơn thầy trụ trì, cảm ơn các Phật tử. Và tôi nghĩ là chắc chúng ta chắp tay hồi hướng và mời các vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử và chúng sanh đều